Rồi tiếp theo cái bài về thượng trí tuần trước. Những cái đoạn này tiếp theo cái chương, hình như chương 25 á, các chương này là chương chót trước khi cái phần kết luận á. Nhưng mà nói về vị La Hán. Vị La Hán thì cái chân nhãn nó hoạt động hoàn hảo ở trong cái thể thượng trí. Thì ông ta không có cần phải đầu thai lại ở trong cái cõi trần nữa làm gì. Ông ta không cần phải đi đầu thai tới lui gì hết, không có thích thú gì hết. Đối với cái chân ngã thì họ không có thích xuống đây đâu. Tuy nhiên ông ta cũng phải xuống cái thể cái cõi trung giới. Khi ông ta ở trong cái cõi trung giới thì bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể quay trở lại cõi Niết Bàn để ông vui vẻ trên cõi Niết Bàn. Nếu mà ông ta ở trong một cái thể xác thì ông ta không có thể trong lúc tỉnh thức ở trong cái cõi trần thì không cách nào mà vào được cõi Niết Bàn, mà ông ta chỉ có thể vào được cõi Niết Bàn khi mà ông ta ngủ rồi ông ta ở trong cõi trung giới thì khi đó ông ta mới vào được cõi Niết Bàn mà thôi. Cho nên cái tâm thức ở cõi Niết Bàn thì có nghĩa là tâm thức ở khắp nơi trong cái thái dương hệ, tức là ở trên cái cõi Niết Bàn nó bao trùm nguyên thái dương hệ. Cái người mà được điểm đạo lần thứ năm thì sẽ trở thành một vị chân sư, một siêu nhân. Những người Phật giáo thì gọi ông ta là Asaka, có nghĩa là không còn làm đệ tử nữa, tại vì ông ta không cần học gì nữa cả, ông ta không cần học của một vị thầy. Và ông ta cũng đã biết hết tất cả những cái gì thuộc về cõi trần và về con người, về tính chất của cái loài người, thế giới loài người. Thì người Ấn Độ nói gọi ông ta là Jivan Mukta, tức là một cái cuộc sống tự do, một cái vị mà hoàn toàn tự do. Tại vì ông ta, cái ý chí của ông ta nó là một với cái ý chí của Thượng Đế. Thượng Đế độc nhất, không có ai khác hơn. Ông ta cùng ý chí với Thượng Đế, ông ta làm hành động theo đúng với Thượng Đế. Ông ta luôn luôn đứng trong ánh sáng của cõi Niết Bàn, ngay cả trong lúc ông ta còn sống. Và ông ta đi ở dưới mặt đất, ở trong cái thể xác đó, tức là cái vị điểm đạo lần thứ năm này là giỏi hơn vị La Hán, tại vì vị La Hán muốn có tâm thức có Niết Bàn là ông phải đi ngủ ở trong cõi vía, còn vị chân sư này là đang sống ở cõi trần, mỗi lúc nào vào cõi Niết Bàn là thấy luôn cõi Niết Bàn. Ông ta muốn nếu ông ta muốn sống ở cõi trần trong một cái thể xác thì lúc nào ông ta cũng có thể có tâm thức cõi Niết Bàn hết. Khi ông ta không ở trong cõi Niết Bàn thì ông ta còn có thể đi cao hơn nữa ở trên cái cõi của chân thần. Cõi của chân thần chắc là cõi đại Niết Bàn quá. Và cái cõi này thì không thể nào chúng ta không tưởng tượng và không mô tả được gì hết. Trong cái cuốn Giáo Lý Bí Truyền thì nói rằng vị chân sư này bắt đầu trong cái tình trạng samadhi, tức là trong cái trạng thái thiền, đại thiền đấy, hay là cái gì thiền, đại định.
Samadhi là đại định.
Ông ta ở trong cái tình trạng đại định ở trên cái cõi Niết Bàn. Và tất cả những cái cõi nào nó ở dưới cõi Niết Bàn thì cũng ông ta cũng ông ta cũng ở trong được tất cả những cõi đó. Một cái người mà ở trong cái tình trạng chân sư này thì là chân tiên này, thì là ông ta bình thường ông ta đưa cái tâm thức lên cái trình độ của cõi Niết Bàn, và cái điều này làm cho ông ta trở thành một vị chân tiên, tại vì ông ta đã hòa nhập được cái chân thần với cái chân ngã. Và bởi vì ông ta đã là một với lại chân thần, ông ta đã tới được cái trình độ của cái sự thể hiện thứ ba của Thượng Đế, tức là ông ta là một với lại Đức Chúa Thánh Linh đó. Cái thể hiện thứ ba là Đức Chúa Thánh Linh. Tức là lúc nào Đức Chúa Thánh Linh cũng ở trong người ông ta. Đối với những người mà bên Thiên Chúa Giáo thì cái Đức Chúa Thánh Linh là Holy Spirit ấy, thì là nó đi lên hay đi xuống chứng tỏ rằng là
Ascension là
đi lên và đi xuống đó. Ascension là đi lên và Descent là đi xuống. Tức là cái tinh thần của Thượng Đế, Holy Spirit là tinh thần của Thượng Đế, hay là gọi là Đức Chúa Thánh Linh cũng vậy, tức là ngôi ba, Thượng Đế ngôi ba đó. Đi lên và đi xuống thì có nghĩa là người đó đã đạt được cái trình độ chân tiên. Tại vì những vị chân tiên thì đã đi lên cao hơn cả nhân loại và đi xa hơn là cái trái đất này. Mặc dù ông ta có thể trở lại trái đất để mà dạy dỗ người ta. Khi mà ông ta đi lên thì ông ta là một với lại cái Đức Chúa Thánh Linh, tức là ngôi Thượng Đế ngôi ba. Và cái việc thứ nhất mà ông ta làm với lại cái khả năng mới của ông ta là ông ta ban rải xuống cho những người đệ tử của ông ta những cái lưỡi bằng lửa ở trên đầu của những cái vị mà đi theo ông ta. Ví dụ như là ông ta ban rải xuống những cái power đó, những cái khả năng đó. Thì mình thấy ở trong cái Kinh Thánh đó, là trong cái ngày lễ Pentecost đó, là tự nhiên ở trên đầu mấy người đó là có những cái lưỡi lửa nó xẹt lên. Nó xẹt xuống lửa trên đầu những người đệ tử. Thì cái đó tượng trưng cho cái năng lực. Khi mà được điểm đạo thành chân tiên thì Atma được xem thấy là một cái ánh sáng chói rõ ràng, một ngôi sao. Và khi mà nó tràn lan ra thì nó tràn lan ra, tại vì đó là một cái sự xuyên qua một cái bức tường chắn cuối cùng, thì cái ánh sáng nó trở thành một cái ánh sáng vô tận. Trước đó thì vị La Hán có thể hiểu được cái sự cảm thấy nó rất là bình an, và cảm thấy được cái sự bình an của cái Atma trong lúc mà ông ta thiền định. Nhưng mà ông ta, tức là vị La Hán thì nếu mà ông ta khi nào ông ta thiền thì ông ta cảm thấy có niết bàn rất là êm ái. Nhưng mà ông ta ra khỏi cái thiền định thì ông ta lại cảm thấy tất cả những sự buồn rầu của thế nhân. Nhưng mà khi mà một người mà đã lên được cái trình độ của cái cõi niết bàn rồi, trong lúc mà thức tỉnh đó, tại vì vị La Hán chỉ lên được trong lúc ông ta ngủ mê, hoặc là ông ta trance, tức là cái gì đó, tức là ông ta trong cái tình trạng xuất thần thôi. Nhưng mà khi mà một người có thể lên được cõi niết bàn trong lúc đương thức tỉnh ở cõi trần, thì cái tâm thức của cõi bồ đề nó cũng hòa nhập vào đó, và chỉ có một ánh sáng được nhìn thấy mà thôi. Cái điều này được nói ở trong cái cuốn Kiến Vô Thinh. Cả ba đều ở trong một cái tình trạng huy hoàng và rất là hạnh phúc. Bây giờ cái tên thì đã mất đi trong cái thế giới của ảo tưởng. Now in the world of Maya have lost their name. Their name là gì không biết. Họ đã, cả ba đã trở thành, tức là cả ba đã không còn bị cái thế giới ảo tưởng nữa đó. Và trở thành một ngôi sao, trở thành cái ngọn lửa mà nó đốt cháy, nhưng mà nó không có tàn than. Cái ngọn lửa này nó là cái upadi của cái ngọn lửa nó là cái vận cụ của cái khối linh quan. Vừa fire vừa flame làm cho có hiểu, có fire flame nó giống nhau mà.
Cái flame này nó là tự riêng, còn cái fire á là cái bấm lửa, còn cái này là bình lên nó lửa gọi là khối, thường thường flame nó là khối liên quan, đại liên quan. Còn cái bởi vì dùng cái ubadi này là cái vận cụ, mà nó vận cụ của cái khối liên quan chứ đâu phải
là vận cụ của cái ngọn lửa đâu. Tức là cái ngọn lửa là cái vận cụ của cái khối liên quan. Nó khối liên quan cái nó bự hơn.
Nó bự hơn.
Bởi vì nó chỉ có giới hạn trong ngọn lửa nhỏ nhỏ thôi. Khi mà người ta ở trong cái thể tượng trí thì ông ta sẽ thấy ba cái đó, thì cái anh ta sẽ thấy ba cái nó riêng biệt ra. Nhưng mà bây giờ đó thì là anh ta thấy nó chỉ là ba cái phương diện của cái Atma, bộ ba Atma, Atma Buddhi và Manas. Atma, bộ ba Atma đó. Còn bây giờ nói về Buddhi và Manas thì nó là những cái anh em sinh đôi ở trên một con đường, ở trong cái tâm thức của cõi Bồ Đề, trong cái tình trạng trước đây bây giờ trở thành là một cái lẽ Atma. Tức là cũng như hồi trước mình đã nói rồi, nó Buddhi Manas nó nhập vào Atma luôn. Và cái ngọn lửa nó là cái nó là cái vận cụ của cái
khối chân thần,
khối cái khối chân thần, cái khối lửa của chân thần, khối liên quan của chân thần. Sau đó vị giáo sư vị thầy nói rằng cá nhân của anh ở đâu, người đệ tử và cái người đệ tử đi đâu rồi. Nó là cái tia lửa nó mất đi, nó tức là nó bị hòa nhập vào cái ngọn lửa. Cái này giống như là đọc lại tiếng quốc sinh nhé. Cái giọt nước thì nó lấn vào với lại cái nó lấn vào với đại dương, và cái tia sáng thì nó trở thành tất cả, và nó là một cái sự sáng chói, sáng chói vĩnh cửu. Người mà trước kia đã là một đệ tử thì bây giờ đã thành một vị thầy. Ông ta đứng ngay chính giữa và bộ ba Atma chiếu rọi ra từ ông ta. Cái vị chân tiên thì có khả năng để mà biết tất cả những cái điều gì ông ta muốn biết ngay lập tức. Ông ta có thể hòa nhập với cái sự hiểu biết đó và biết được rõ rệt từ bên trong của nó ngay lập tức. Và sau đó ông ta mới nghiên cứu những cái chi tiết bên ngoài khi mà ông ta muốn. Ở trong cái cõi Bồ Đề hay là cái cõi Niết Bàn, ông ta có thể nắm ngay được cái ý tưởng mà nằm phía sau của bất cứ một cái môn khoa học nào hay là một cái sự hiểu biết nào, và ông ta nhập là một với lại cái môn học đó. Sau đó từ cái quan điểm đó, từ cái lối nhìn đó, ông ta có thể đi xuống để mà biết thêm tất cả những cái chi tiết mà ông ta muốn biết. Nó thành ra vì một cái vị chân tiên là muốn biết gì cũng biết hết, tại vì ông ta nhập vào đó luôn, ông ta biết một cách sâu xa, rồi ông ta sau đó ông ta mới biết chi tiết chi tiết, chứ không phải giống như mình đi học thì mình học chi tiết, xong rồi cuối cùng mình mới học được những cái căn bản nằm bên trong của mấy cái môn khoa học. Một cái vị chân sư thì trông không có vẻ như là cần đến tất cả mọi sự hiểu biết ở trong, ông ta không cần phải tích chứa tất cả những cái kiến thức ở trong đầu ông ta giống như chúng ta làm, nhưng mà ông ta có thể thay, ông ta có thể biến hóa một cái khả năng nào đó của ông ta trở thành bất cứ cái gì ông ta muốn. Và khi mà ông ta dùng cái khả năng đó ở nơi này hoặc nơi khác thì ông ta biết tất cả cái chuyện đó, cho nên ông ta không cần phải đọc về một cái bộ sách nào cả hoặc là một cái đề tài nào cả, nhưng mà ông ta chỉ cần nhìn vào cái đề tài đó là tự nhiên ông ta sẽ thu hút được tất cả những cái kiến thức về cái đề tài đó.
Cho nên cái điều này á, là mình giải thích được cái điều là ông ta không còn cái sự cái sự gọi là vô minh nữa. Tại vì ông ta có cái khả năng của cái thể bồ đề như chúng ta đã thấy, thì ông ta không cần phải lượm lặt từng những cái chuyện từ bên ngoài, những cái chi tiết từ bên ngoài, nhưng mà ông ta đưa cái tâm thức của ông ta vào bất cứ cái gì, thì cho dù cái đó là một tảng đá hay là một cái cây hay là một vị thần, thì ông ta hiểu ngay cái đó, cái vật đó từ trong mà ra. Bà Blavatsky đã nói rằng là một cái thể xác của một cái vị chân sư thì chỉ là một cái vận cù mà thôi, nó không có cái gì đặc biệt, nhưng mà nó chỉ là một cái điểm để mà ông ta tiếp xúc với cái thế giới loài người. Một cái thể xác ông dùng như là một cái dụng cụ để cho cái công việc mà ông ta làm, và ông ta vứt nó đi khi nào ông ta đã làm xong. Cho nên, và ngay cả những cái thể vía thể trí thì ông ta cũng coi bình thường nó như vậy thôi, không có gì quan trọng cả. Những cái vị chân, những cái vị chân sư thì giúp đỡ sự tiến hóa của loài người bằng rất nhiều phương cách khác nhau. Từ ở trên những cái nơi cao, các ngài tỏa xuống ánh sáng và sinh lực xuống dưới thế giới. Và loài người có thể lấy được tất cả những cái ánh sáng và của cái sinh lực đó, giống như là mình lấy cái ánh sáng mặt trời. Đối với những người nào mà có khả năng đủ để mà nhận được những cái điều đó, khi mà thế giới loài người sống bằng cái sự sống của Thượng Đế, loài người á, thì sống bằng cái sự sống của Thượng Đế qua mặt trời. Còn những cái người mà sống bằng đời sống tinh thần thì cũng sống như thế, nhưng mà qua cái quần tiên hội, nhờ vào quần tiên hội, tức là mình sẽ có những cái sự hiểu biết đưa xuống nhờ quần tiên hội. Một số những cái vị chân sư thì liên quan chặt chẽ tới những tôn giáo, và dùng những cái tôn giáo là những cái bình chứa mà ở trong đó các ông đổ xuống những năng lực về tinh thần để người ta có thể chia sẻ cho những tín đồ của mỗi tôn giáo, giống như là một cái phước ân điển gì đó. Rồi có những cái công việc về trí tuệ rất là lớn lao mà những vị chân sư đưa xuống những cái tư tưởng của những cái khả năng rất là cao, rất là phi thường của các ngài, mà có những cái người mà gọi là genius, tức là những thiên tài đó, họ sẽ nhận được và sẽ thu nạp tất cả những cái tư tưởng của những vị chân sư đó và biến hóa và đưa ra cho loài người. Ở trên cái trình độ này thì họ, thì những chân sư này cũng đưa xuống những cái điều mong ước để cho những vị đệ tử nhận lấy những cái điều ước muốn của các ngài, và họ biết rằng là đó là những công tác để mà họ phải làm. Trong cái thế giới của cái hải trí thì những vị chân sư đưa ra những cái hình tư tưởng để mà ảnh hưởng đến những cái người có đầu óc cụ thể và hướng dẫn họ để làm những cái công tác ích lợi ở trong thế giới, và dạy dỗ cho những người đang sống ở trong cõi hạ thiên. Ở trong những cái thế giới trung gian, chắc là cõi trung giới quá, thì các vị đó giúp đỡ những người đã chết. Thường thường là họ dạy dỗ cho những học trò còn trẻ hơn của họ để mà
đi đến giúp đỡ những người ở trong cõi đó, khi mà những người đó đang cần họ, rất nhiều người ở trong cõi trần thì họ quan sát những cái event, tức là những cái hiện tượng, những cái
biến cố,
những cái biến cố, họ quan sát những cái chiều hướng của những biến cố và họ sửa chữa và họ trung hòa, nếu mà nó là biến cố xấu đó thì họ trung hòa nó trong giới hạn của luật cho phép, và sửa chữa những cái dòng chảy mà nó xấu xa để luôn luôn làm cho những cái lực nó được quân bình, để quân bình những cái lực mà phá hoại cái sự tiến hóa. Họ làm mạnh hơn những cái gì tốt và làm yếu đi những cái gì xấu. Họ cũng làm việc cùng với những vị thiên thánh, tức là angels và deva đó, of the nation, tức là những cái vị thiên thánh mà của các quốc gia đó, những vị thiên thánh của từng nước, giúp đỡ những cái năng lực tinh thần, giống như là người khác thì giúp đỡ về vật chất. Cả trái đất thì được chia làm nhiều vùng riêng biệt, mỗi một vùng thì có một vị chân sư cai quản. Những cái vùng đó thì nó bao gồm rất nhiều quốc gia, và ngay cả một cái đại, một cái châu lục địa thì nó cũng giống như là ở trong thế giới loài người, thì mình có những cái khu vực của mấy vị, ví dụ như Paris, tức là mấy cái, không biết tiếng Catholic họ gọi là cái gì, tức là nó giống như là dưới sự quản trị của một cái ông cha đó. Thì đối với loài người thì mỗi ông cha có một cái khu vực giáo khu đó, gọi là giáo khu, nhưng mà đối với những vị tiên thánh nhất thì là nguyên cái giáo khu của họ, là nó nguyên có thể nhiều quốc gia hoặc là nguyên một cái châu. Như vậy thì một cái vị tiên có thể nói là một vị tiên là chăm lo cho nước, cho cả Âu Châu. Một vị khác thì chăm lo cho Ấn Độ, vân vân. Những vị chân tiên thì có nhiều cấp bậc khác nhau và nhiều hình thức để mà tiến hóa khác nhau, không phải chỉ cho loài người, mà cũng liên quan đến những vị tiên thánh, angel và deva, có nhiều loại của những nature spirit, tức là những cái linh hồn thiên nhiên,
nó cái tên linh ngũ hành,
tinh linh ngũ hành, và những thú vật và cây cối và đất đá và những cái tinh linh là elemental kingdom, thế giới của tinh linh.
Elemental kingdom là loài tinh linh
đó, thế giới tinh của tinh linh, và rất nhiều cái khác nữa mà chúng ta chưa bao giờ nghe đến. Đó, thôi tới đây tạm ngừng, nên nói nhiều quá, mời anh hai.
Nãy mình học cái đề tài này là quan trọng như lắm nè. Thật sự là quan trọng, là bởi vì nó chỉ cho rõ cái mục đích là sống con người. Rõ ràng chúng ta sống trên trái đất này là mục đích là để tiến hóa không? Rõ ràng mà không tiến hóa là phải tu. Phải tu. Nhưng mà tu cách nào? Là chúng ta đã biết mình ở vào giai đoạn nào, mình mới vừa thoát kiếp thú làm người mình tu được không? Có những người mà mới thoát kiếp thú làm người thì đa số, mẹ anh chị em tôi nhìn thấy trên cái đất này 8 tỷ người rồi, 8 tỷ người rồi đó, thì như là có thể gần như là 7 tỷ 900. Nhưng là mới vừa thoát cái thú làm người, vì lý do đó mà nếu mà còn đa số nhân loại còn sống trong hình thú thì nguy hiểm chưa, nguy hiểm thật là nguy hiểm. có thể trải ra những trận kinh thiên động địa, không? Vì lý do đó mà trong cái chu kỳ này đó, cái chu kỳ bảo bình này đó, cái gì chân sư này, các ngài luôn luôn là xuống đến hộ tiền cho nhân loại, cố gắng mà là sao thoát khỏi được cái ác tai nạn ác mà có thể do cái hồn thú của người tạo ra. Đấy. Vì lý do đó chúng ta thấy rằng chúng ta mà được cái dân duyên mà để mà thoát bao trải qua vô số kiếp rồi ha, luân hồi sanh tử từ trong loài thú rồi đến loài người, mà chúng ta đến cái giai đoạn mà chúng ta được coi được thấy được hiểu được cái giới thông hợp này là chúng ta có thể là bắt đầu hay là tiến hóa cao rồi, tiến hóa trên con đường đạo cao, đúng không? Đó. Thì hôm nay mà chúng ta học cái này là cái mục đích là thế nào? Là chúng ta đạt được tới như bằng trong cái giai đoạn mà tu á, có thâm hợp rõ ràng. Cái giai đoạn thứ nhất là con người phải cố gắng thực tập việc hộ kiếp hàm nhân với chân nhân, hàm nhân chân nhân. Cái giai đoạn thứ nhất thôi. Mà cái giai đoạn này, chính cái giai đoạn hộ kiếp hàm nhân chân nhân này là giai đoạn mới bắt đầu thực sự cho chúng ta biết mình đang đi trên con đường tiến hóa đấy. Đang đi trên con đường tiến hóa chứ thực sự chưa đạt được gì. Cho đến khi mà giai đoạn mà chúng ta đã đạt được mà có thể rằng là từ cái giai đoạn nhập luân ha, đến cái giai đoạn mà đã được cái trình độ của vị La Hán đó ha. Vị La Hán là chúng ta không còn mà luân hồi trở lại thế gian, thì lúc bây giờ con đường tiến hóa chúng ta mới thực sự là bắt đầu đi lên. Và hôm nay chúng ta thấy rằng cái mục đích thực sự của chúng ta là tiến hóa, phải đạt cho được cái hạng chân sư. Hạng chân sư nha, đấy, Adept đây. Đạt được cái hạng chân sư rồi nên rõ ràng cái công chót mà ở đây ông Bồ Tát có đưa ra rõ ràng Adept mà hay is on the different case. Cái gì Adept có nhiều cấp bậc khác nhau. Đó. Chứ không phải nói là Adept là cao siêu đâu. Trong cái hàng Adept có nhiều cái cấp bậc khác nhau nữa. Nhiều cái hình dáng khác nhau. Ở đây về cái cấp bậc, về cái hình dáng tiến hóa khác nhau. Chứ không, mà không phải chỉ ở trong nhân loại không. Đây cái điều này là chính ông mua để nhắc nhở chúng ta như vậy. Rõ ràng con đường tiến hóa thực sự chúng ta là bắt đầu từ chân sư. Nó khó chứ không phải vậy. Mà chúng ta chưa được bước vào con đường đạo. Đó là vấn đề cũng gây vô lắm chứ không. Vì vậy nha. Nhưng mà chúng tôi xin nhắc nhở anh chị em rằng mình đã có duyên với thông hợp, nghĩa là tiền kiếp mình đã có tu nhiều kiếp đến rồi. Mình tu nhiều kiếp ở trong các nền tín ngưỡng khác rồi. Nhưng hôm nay mình mới được ở trong cái đại gia đình thông hợp này. Khi mà nói đến thông hợp, anh chị em nhớ rằng nó là một tổ chức quốc tế. Nó hồi xưa nó gần 60 quốc gia trên thế giới. Các hạt giống thông hợp đã nảy nở từ đó rồi. Mà chúng ta, mà chính cái thông hợp này nó chỉ rõ cái mục tiêu, mục đích, nghĩa là xác thực nhất. Con người có cái trí, con người phải tiến hóa chứ không thể nào mà thối thoát được. Là cái chỗ đó, là muốn tiến hóa thì chúng ta phải cố gắng tu hành để mà thanh lọc tinh luyện cái phạm nhân của mình, để mà cái giai đoạn đầu tiên đó, để mà mình bước vào con đường mà tiến hóa thực sự đó, là mình phải thanh lọc tinh luyện phàm nhân, là bốn cái thể hạ, cái tứ thể hạ của mình đó, phải tinh lọc thanh lọc cho nó hoàn hảo, để làm chi, để mình đừng có bị tẩu hỏa nhập ma. Đi trên con đường mà tu rồi mà tu sai một cái tẩu hỏa nhập ma. Và điều này thì anh chị em cũng thấy là nhiều người đã bị rồi. Mình nhích cho trên cái phong trào con Osho, ông này tôi đã khám phá, ông đi con đường ổng tiến hóa nhưng mà ổng đi con đường của Phan Gia Liên Vô Gia ha. Rồi ổng không có tinh lọc thanh liệt, thanh lập tinh luyện cái phàm nhân của anh được hoàn hảo. Nên cái Kundalini nó đi lên, thay vì nó đi lên nó lại đi xuống, rồi ổng trở thành là tẩu quả nhập ma, là cuồng dâm, rồi ổng nghĩ cho. Chứ ổng là một thiền sư đó, Yogi Kundalini Yogi không phải đơn giản đâu nghe, giỏi lắm đó. Bởi vì những tác phẩm của ông Tây Phương họ phục ghê lắm đó. Nhưng mà phục về cái gì? Cái trí là cái thượng trí ổng là ổng ở đâu cái thượng trí. Nhưng mà Kundalini nó đi xuống thành ra ổng thất bại cái này, rơi con đường tà đạo. Đấy, thành ra đáng lẽ ổng là đặt tên đã bước vào con đường chân của Hades rồi đó. Mình chân sư chứ không? Yogi, theo tôi biết nha, cái mà hàng chân sư nó bắt đầu từ cái những cái từ chuyên khoa của quyền bí học là Hiyo-Hiyo-Hai-Phanh, tức là các vị đạo trưởng á, nó cũng tương đương như là những vị chân sư. Từ Vu-Lu-Vu-Lu á, là cũng là các vị chân sư minh trước á. Bên quyền bí học người ta gọi là Adep mà ốm Wisdom, còn Ấn giáo người ta gọi là Guru, là vị chân sư minh trước mà bây giờ đa số hay dùng gọi là minh sư, là guru. Rồi rồi những gì mà yogi cũng tương đương với guru, rồi nó tương đương với sau cùng là adep. Adep là tiếng Hy Lạp, nhưng mà cái từ chuyên khoa cái quyền bí học gọi là rishi, là các vị chân sư của cái nền tín ngưỡng mà giáo lý Bà La Môn á, trong thời đại ta gọi là Rishi. Mà thường thường những vị Rishi này á, người ta diễn tả nó giống như một con ngựa mà nó lội ngang qua dòng suối để lên bờ bên kia. Có nghĩa là thế nào? Là những vị chân sư, những vị Adep, những vị Guru, những vị đạo trưởng này còn đang ở trong tình trạng mới bước vào con đường giải thoát. Bước vào con đường bên kia đó, nghĩa là giống như con ngựa mà nó lội ngang qua dòng suối để mà đi bước vào cõi cõi niết bàn, là cõi giải thoát đó. Thì lúc bây giờ những người này mới thực sự gọi là bắt đầu mà tiến hóa để trở thành các đức Phật hoặc Ngực Đế rồi đó. Đó cái diễn đạt nó vậy. Thì đó tôi góp ý kiến cho mình thấy rõ.
Cảm ơn anh hai. Mà tôi nghĩ mấy cái ông như là Yogi, là Rishi này nọ, đó chưa phải là Adep. Adep đâu có nhiều đâu. Ở trên thế giới hình như đâu có chừng 60 ông thôi à. Bây giờ chép tiếp nhé. Đó. Hai đọc tiếp đi. Một phần lớn những công việc của những vị chân tiên thì thường thường nó không có vẻ là cõi trần, tại vì các ông ở trên cao và đưa xuống những cái năng lực, và những cái năng lực này đã được làm đầy bởi mấy cái vị Niệm Manakaya, tức là mấy cái ông mà La Hán mà không thèm trở về trái đất, mấy ông đi lên cao, mấy ông ấy tạo ra những cái thần lực ống chứa và cái bồn chứa. Thì bây giờ những vị chân tiên này là lấy những cái năng lực của mình và những cái năng lực ở trong cái bồn chứa đó để ban rải xuống cho thế giới loài người. Cho nên là anh hai nói gì?
Cho nên Niết Manakaya, vấn đề Niết Manakaya là quan trọng lắm. Bởi vì theo quyền bí học đó ha, chính Đức Phật cha mình đa số hồi xưa các vị mà La Hán chân si rồi mà đắc đạo rồi các ngài có nhiều người bởi vì á khi mà nói đến vấn đề giải thoát vào có những đàn có nghĩa là giải thoát là đạt được sự giải thoát đừng lý học đạt được sự giải thoát thì cái từ mà niết bàn nó tương đương dưới cái từ mà mosa hay là mutta của Ấn giáo mosa là giải thoát vì vậy một người mà đạt được cái đoạn mà người ta gọi là nhập niết bàn với cái Phật thực sự nó là đạt tới được sự giải thoát một người mà đạt tới sự giải thoát là thuộc cái thằng chân sư Adep sắp lên đây đó Adep sắp lên chân sư thì thường thường á cái chữ mà bởi chính cái trong cái từ điển mà ấn hòa như Sanoi Andia với Sine rồi người ta có diễn tả rõ mà cái gì chân sư giống như một con ngựa mà lội ngang qua dòng suối để qua lên cái bờ giải thoát cái này đó là vị chân sư á nha thành ra cái thời mà Đức Phật á ngài nhận thấy rằng trong thời ngài đó không có ba vị đạt tới sự giải thoát và đã giống như con ngựa mà lội lên bụng kia rồi thì ba vị này trong thời đó Đức Phật á những cái người mà Phật tử mà thời đó hay là những người mà các môn đệ khác họ coi ba vị này như là ba vị đậm giác thật nghĩa là giàu có vậy ta thoát rồi mất sao rồi mất ti thường thường một người mà gọi là giàu cái cõi giải thoát rồi sự giải thoát rồi cái người này ấn giáo người ta gọi là mất ti là một bậc giải thoát mất ti nhưng mà ở trong cái cõi niết bàn thì thường người ta gọi là những vị đạt cái sự siêu hóa là niết bàn đi vì lý do đó thì ba cái gì mà được mà người ta gọi là đóng giác thật này thì cái từ tiếng Phạn người ta gọi là Pai Chia Cap Mút Gia nhưng mà có cái thời đó có một thiểu số lại tại sao mà ba vị này thành Phật rồi nữa mà lại đi luôn không trở lại thế gian tại sao kỳ vậy vì lý do đó nhưng một thiểu số cho rằng ba vị này là ba vị Phật ích kỷ Phật mà còn ích kỷ đó là một vấn đề cần phải suy nghĩ nha Phật mà sao lại còn ích kỷ vì lý do đó tôi bị khám phá trong cái từ điển mà nguyên bí học trong cái thần học mình á ta giải thích rõ lắm Vaitiyaka Buddha có nghĩa là Vaiti Buddha có nghĩa là chuẩn bị giác ngộ chứ chưa thực sự thành Phật đây đó là vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ nha nghĩa là các vị này mới bước vào con đường giải thoát chứ chưa trở thành Phật vì lý do đó nên người ta mới coi các vị này như là ba vị Phật thích kỷ không trở lại thế gian là bởi vì dù những bí học nói là ba vị này có thể thuộc một cái cung khác cùng lý trí vì lý do đó nên các ngài phải nhận cái đạt ma ca gia và cái pháp thân là cái gì là cái thân để mà đi truyền bá cái giáo lý chính thống cái giáo lý mà của Đức Di Lạc hay của Đức Phật sau này cái đạt ma ca gia nó là cái pháp thân để đi còn đi truyền bá chứ thật sự chưa hoàn toàn trở thành một vị Phật rồi mà người ta gọi là bơ di bút đa Vaitiyaka Buddha có nghĩa là bơ di bút đa là chuẩn bị thành Phật chứ chưa thực sự thành Phật thấy đó là vấn đề các quyền bí các bạn trẻ mà trí thức hay nghiên cứu về quyền bí học về trí thức có thể hiểu rõ vậy Vaitiyaka là bơ di bút đa chuẩn bị thành Phật chứ chưa thành Phật đó. Còn cái những gì mà nghĩa là bước qua nghĩa là vượt qua là con ngựa mà nó vượt qua nó lên bận kia là giải thoát thì có những người mà đạt được tới sự giải thoát mà những người này lại nhận cái tâm bô ra ca gia là cái báo thân. Tại sao những vị này là còn lại nhận những cái báo thân? Là bởi vì vị này, các vị này còn thuộc về một tung khác nữa mà cái nghiệp của họ chưa có hết, nên họ phải nhận cái báo thân để trở lại cái cõi mà gọi cõi hạ thiên, cõi thiên đàng hay là cõi của thần linh để trả thân cái nghiệp của họ. Nên họ phải nhận cái thâm bô ra ca gia. Còn có chỉ riêng Đức Phật mình, Đức Thích Ca, Ngài là nghĩa là cái tâm vị nghĩa là cao siêu nhất. Khi mà Ngài đã được cái sự giải thoát, nghĩa là Ngài nhập vào Niết Bàn, thì Ngài tình nguyện nhận cái niết mana ca gia mà hôm nay chúng ta học đây. Là cái ứng thân hay là cái thân siêu quá. Cái thân này là cái như là để trở lại cõi trần này quá độ chúng sanh. Bởi vậy nên Đức Phật có thể gọi, sau này người ta gọi như Đức Phật là một đấng cứu thế. Ngài nhận cái niệm ma ca gia để trở lại thế gian. Vì lý do đó nó mới theo cái truyền thống của Đại Thừa, của Mahayana đó. Người ta coi là cái rằm tháng tư. Rằm tháng tư chính là cái ngày mà Đức Phật trở lại nhận cái niệm Manakaya để mà xuống ở bên kia giải thi mã lập ứng thầy điện ở trong cái niệm Manakaya xuống bên kia giải thi mã lập sơn ở thung lũng Vơ Sắc để mà ban lại thần lực, rồi sinh lực, rồi năng lượng, rồi lòng từ bi bác ái của Ngài xuống cho toàn thể nhân loại trên trái đất này để mà cho nó trọn vẹn cái sự thể nguyện của Ngài đối với cái thế gian này. Đấy là đó, tôi góp cái gì đó.
Doanh nghiệp Manakaya là một cái pháp thể chất chứ không phải là một cái. Đây là cái gì mà niệm Manakaya là có xuống trần để mà giúp đỡ. Nãy chắc tôi nói lộn. Đạt Makaya thì nó là cái pháp thân. Nhưng mà những cái vị niệm Manakaya này cũng làm đầy những cái bìa bồn chứa tất cả những cái thần lực, rồi cái nhân quả của thế giới. Sẽ có một cái số mà những cái lực đưa lên để mà giúp đỡ họ, giúp đỡ cho cái nhân quả của thế giới. Và như thế thì nhân loại sẽ được tiến hóa cùng một lúc. Và quần tiên hội, mấy cái vị trong quần tiên hội thì là giúp đỡ mỗi người để có thể tiến hóa được khá hơn. Cho nên rằng là không ai phải đứng một mình, không có người giúp đỡ. Quần tên hội đưa ra một số những cái lực từ trong cái bồn chứa thần lực đó cho tất cả mọi chân ngã, cho tất cả mọi chân ngã và không trừ một ai, tức là tất cả mọi người đều nhận được một số thần lực ngang nhau và đưa vào cái cõi của cái cõi thượng trí. Như thế thì để giúp đỡ được nhiều nhất cho những người đang sống ở trên mặt đất. Khi mà một vị chân tiên đưa cái lực của ông ấy xuống, đưa cái năng lực của ông xuống rất nhiều người, và có thể nói là cả triệu người cùng một lúc, và cái tính chất rất là tuyệt vời của cái năng lực này mà ông ta đổ ra. Mà cái năng lực này nó sẽ phù hợp với từng người một trong số các trường người đó. Giống như là ông ta chỉ đưa năng lực xuống cho một người mà thôi. Và nó đối với chúng ta thì chúng ta thấy giống như là ông ta chú ý hoàn toàn đến đến mỗi người trong chúng ta. Cái điều này nó xảy ra tại vì cái tâm thức của vị chân sư ở trên cõi Niết Bàn là một cái loại mà nó chứa đựng nguyên cái cõi đó. Ông ta mang cái điểm đó xuống qua nhiều cõi và làm tỏa lan rộng nó ra giống như là những cái cổ hột bong bóng. Nhìn từ bên ngoài thì cái một cái loại bong bóng này rất là bự, nó bao gồm tất cả những cái thể thượng trí của mọi người mà ông ta muốn ảnh hưởng, gây ảnh hưởng đến. Và ông ta đó thì là xuất hiện giống như là tất cả mọi người đều nằm ở trong cái bong bóng của ông ấy. Như vậy thì ông ta đã dùng cái sức sống của ông ta để mà giúp đỡ cho lý tưởng của cả triệu người. Và đối với những người đó thì ông ta có thể là Đấng Christ hay là Ngài Rama hay là Krishna hay Angel. Tức là một vị chân sư thôi. Nhưng mà đưa cái năng lực xuống thì mình, nếu mà mình ở đạo nào thì mình tưởng ông ấy là chân sư của cái đạo đó. Ví dụ là bên đạo Tin Lành thì nhận được cái năng lực của vị chân sư đó, mặc dù ông không phải Đức Chúa Giêsu nhưng mà mình tưởng ông là Đức Chúa Giêsu, vân vân. Trong cái nơi của những cái công việc của ông ấy thì những vị chân sư thường thường lợi dụng những cái hoàn cảnh đặc biệt và những nơi mà có những cái trung tâm từ điển cao mạnh. Thì ví dụ như là nơi nào mà có một cái vị thánh thiện, rất thánh thiện, đã sống và đã chết ở đó, hoặc là có những cái cổ vật gì đó mà người ta đã tạo ra, mà nó tạo ra nó có những cái làn sóng điện tốt, thì ông ấy lợi dụng những cái trường hợp như vậy để mà ông ta đổ cái lực của ông ta xuống cái những cái con kênh nó đã có sẵn ở nơi đó rồi. Tức là ở nơi đó đã có những cái sự rung động tốt rồi, ông ta đổ xuống phần lực xuống một cách dễ dàng. Khi mà có số đông những tín đồ tụ tập lại với nhau với một cái thái độ là một cái thái độ giống như là thâu nhận cái khả năng, cái gì nhỉ, gọi là cái âm điển đó, thì ông ta cũng lợi dụng cái, tức là vị chân sư lợi dụng hoàn cảnh đó để mà đổ những cái năng lực của ngài xuống cho những người đó. Tại vì những người đó ở trong một cái thái độ có vẻ giống như là hướng về bên trên, thì nó giống như là có những cái con kênh đã tạo ra sẵn để mà cho mà vị chân sư có thể đổ thần lực xuống được. Một cái ví dụ khác của cái phương cách là hoạt động của những vị chân sư ở trên cái cõi thượng trí thì được tạo ra bởi những cái bùa, những cái bùa giờ phép mà một vị chân sư nối liền, gắn liền cái đó với lại cái chứng cái thể thượng trí của ngài, cho nên rằng nó sẽ có ảnh hưởng qua rất nhiều giai đoạn, qua rất nhiều thế kỷ. Ví dụ như trường hợp của một số những cái món đồ mà ngày xưa ông Apollonius of Tyana, ông đi, ông ấy chôn ở một số địa điểm để trong tương lai những vị chân sư sẽ dùng. Vị chân sư trở thành một với lại cái ngôi ba của thượng đế và hoạt động trên cái cõi Niết Bàn. Bước kế đó của ông ấy là trở thành một
với lại cái chắc là cái ngôi hai đây được thông qua đấng Christ đó. Đấng Christ ở trong lòng của vị cha. Cuối cùng sau nữa thì ông ta sẽ trở nên gần hơn tới vị Thái Dương Thượng Đế. Khi mà một cuộc sống human life is complete, tức là ông ấy đã học đầy đủ những cái gì mà con người cần phải học, thì cái người này đã hoàn hảo. Cái người hoàn hảo này thường thường là vứt bỏ tất cả những cái thể xác vật chất của ông ấy đi, nhưng mà ông ấy vẫn còn có cái khả năng để mà lấy lại bất cứ cái thể xác nào khi mà ông ta cần dùng đến trong công việc của ông ta. Trong phần nhiều công việc thì cái người nào mà đã tới được cái trình độ đó thì không bao giờ còn cần một cái thể xác nữa. Ông ta cũng chẳng cần giữ lại một cái thể vía hay cái thể trí, và ngay cả cái thể thượng trí nữa. Nhưng mà ông ta thường thường ông ta sống ở cái một cái cõi mà ông ta sống được cao nhất. Ông ta sống cao nhất thì chắc là cõi Niết Bàn, cõi Đại Niết Bàn gì đó. Bây giờ thêm một cái đoạn nữa nhé. Cái đoạn này thấy cũng có vẻ hay. Mà mình cũng có vẻ hay. Mọi người nghe tiếp đi. Ồ, có anh Bam Lô rồi này. Đối với những người mà đã trở thành một vị chân sư thì có rất nhiều ít còn ở lại cái đất với chúng ta để mà hoạt động trong nhóm hồn tiên hội, và chúng ta sẽ giải thích cái gì vậy? Chúng ta sẽ giải thích rõ ràng hơn sau đây. Đã sau khi đã được điểm đạo lần thứ 5 thì cái con đường cao hơn đã mở ra 7 con đường đi, thì vị chân tiên sẽ đánh một trong 7 con đường đó. Nó như sau: thứ nhất là ông ta có thể đi bước vào một cái hoàn cảnh và ở khắp mọi nơi, và tức là omniscient omnipotent, tức là ông ta ở khắp mọi nơi và ông ta hoàn toàn có tất cả mọi khả năng và rất là hạnh phúc của cõi Niết Bàn. Và những cái hoạt động của ông ta thì chúng ta không thể nào mà biết được. Và có thể là trong những cái thế giới tương lai, giống như là Avatara hay là Divine Incarnation.
Quá thần.
Tức là ông ta trở nên thần thánh nhất.
Quá thần. Avatara là cái quá thần, nghĩa là trong cái thế giới tương lai, ông này có thể nhân bất kỳ cái quá thần nào.
Đó,
thường thường tiếng Anh gọi là Divine Incarnation, là cái quá thân.
Divine Incarnation. Tức là ông ta sẽ ở mãi trên Niết Bàn. Tức là sau cái lần điểm đạo lần thứ 5 đó, thì trường hợp đó gọi là cái tình đặc ma kaya vesture, tức là ông lấy cái áo của pháp thân. Pháp thân thì giữ, không giữ cái gì cả, ngoại trừ dưới hơn cái môn áp, tức là ông ấy dẹp bỏ hết tất cả mấy cái bên dưới. Ví dụ như là sát vế trí hay là thượng trí. Thượng trí nó thế dưới môn áp là cả ác ma thì nó cũng vứt luôn. Thì cái gì còn... Mặc dù cái áo ông ta mặc ra thì mình chả biết là ông ta mặc cái gì. Ông ta không biết được, ông đừng dùng cái áo nào. Bây giờ cái con đường thứ nhì là ông ta có thể đi vào một cái thời gian về tinh thần. Một cái câu này nói có những cái ý nghĩa khó hiểu. Ở trong cái đám đó thì có thể nói rằng là ông ta mặc cái áo Sambhogakaya. Ông ta sẽ giữ lại cái sự hiển hiện của ông ta như là một cái tinh thần bộ ba tinh thần, và sẽ đi xuống và có thể cho người ta thấy ông ta giống như là những cái
Ovoid là cái noãn hào quang, tức là ông ta ở dưới lớp hơn với ông kia. Cái thứ ba là ông ta có thể trở thành một phần của cái nhà kho tàng của những cái năng lực tinh thần. Và ông ta mà ở nơi đó đó thì là những cái người mà phụ tá của Thượng Đế luôn luôn cần đến cái sự giúp đỡ này, thì gọi là ông ta mặc cái áo Nyakmanakaya. Nyakmanakaya thì đã giữ lại cái noãn hào quang, tức là cái Kuzabodhi, tức là thể thường trí, và ông ta giữ lại những cái hạt nguyên tử trường tồn, và cho nên ông ta có thể xuống bất cứ cõi nào ông ta muốn. Cái vị Nyakmanakaya này thì là đã được nói tới trong cái cuốn Tiếng Vô Sinh, như là ông giữ, như ông giữ một cái bức tường gác, một cái bức tường, và ông ta giữ cho cái cuộc sống có phần trần của nhân loại đỡ phải khổ sở hơn. Ông cố gắng giúp đỡ nhân loại cho họ đỡ khổ. Cái con đường thứ tư là ông ta sẽ trở thành một thành viên của quần tiên hội, và ông ta cai quản cái thế giới loài người, mà ở đó ông ta đã tiến hóa lên để thành một vị chân tiên. Con đường thứ năm là ông ta sẽ có thể đi đến một cái dãy hành tinh khác mới để mà giúp đỡ tạo nên những cái thể xác mới trong cái dãy hành tinh đó. Con đường thứ sáu là ông ta sẽ trở thành những cái vị angel hay là diva để mà ông ta tiến hóa theo những cái con đường đó, con đường trở thành thần tiên. Con đường thứ bảy là ông ta có thể giúp đỡ xây dựng Thượng Đế, và được ngài dùng như trong bất cứ hoàn cảnh nào ở trong cái thái dương hệ, sẽ là những cái người, nhưng mà những người giống như là người cộng tác viên của ngài,
tự sứ sứ giả phụng sự servant messenger,
những người phụng sự và sứ giả của ngài, chỉ sống để mà làm những cái công việc ngài muốn và làm tất cả những công việc của ngài trong cái thái dương hệ này mà ngài đang cai quản. Điều này tức là làm thư ký top, như là nhân viên của ngài. Thì cái con đường này rất là khó khăn và phải hy sinh rất là nhiều. Đối với vị chân tiên phải hy sinh rất nhiều, cho nên rằng là rất là được kính trọng. Một thành viên của cái nhóm nhân viên này thì không có thể xác, nhưng mà ông ta muốn làm một cái thể xác nào ông ta muốn, ông ta có khả năng làm thể xác từ những cái vật chất của cái cõi hồng trần mà ông ta được gửi đến. Thành viên này có thể, cái nhóm này thì có rất nhiều loại vị ở trong tất cả mọi trình độ, từ La Hán trở lên. Nếu mà cao hơn cái trình độ của một vị chân tiên thì có một cái vị mà được điểm đạo lần thứ 6, đó là của Chohan. Chohan thì tiếng Việt gọi là gì?
Chân quân.
Còn đế quân là ai?
Đế quân là Maha Chohan.
Chân quân
cao hơn chân quân. Maha là đại chân quân, là đế quân nhé.
Maha Chohan thì bằng Bồ Tát này.
Còn sơn mươi sơ hăng là thường trên chân sư nhân cấp thôi, là chân quân.
Chân quân này thì là giống như là Đức Ca Hát với lại Đức M đúng không? Là sơ hăng. Mấy vị đây như là điểm đạo lần thứ 6. Thì gọi là Lord, tức là ngài, hay là chúa, gọi là chúa. Thì cô cái chữ này cũng dùng để cho mấy vị mà chỉ huy những cái cung từ cung thứ ba cho đến cung thứ bảy thì là mấy vị cho hành rồi đó, còn cung thứ hai là Bồ Tát rồi. Cái cung mà cái vị chân tiên là ở trong đó thì không những là ảnh hưởng đến bề ngoài của ngài mà cũng ảnh hưởng đến công pháp của ngài. Cái bản dưới đây thì mô tả những cái chuyện mà liên quan đến những cái cung. Đây là những cái ví dụ của những phương pháp mà sẽ được dùng bởi những vị đại diện cho những cung đó đó. Thì bây giờ đây là cái bảng. Cái bảng thì đây. Đó, quý vị coi cái bảng tôi mới post vào đó. Bấm vào cái link. Nãy giờ tôi nói nhiều quá rồi, bây giờ các anh nói đi, mời anh Văn Minh hai. Đó, bây giờ anh hai giải thích cái bảng này đi, anh hai bấm vào cái là giải thích được liền.
Chưa giờ. Đang giờ mình mãn cung đặc tính mãn cung trưởng quản cung cung
trưởng quản cung thứ nhất là đức em đó,
nhưng mà nó chưa vô, bên tôi chưa vô,
anh bấm cái thì nó ra chứ có gì đâu.
Bấm rồi xong nó ở đây nằm ở đây kẹt nó đây này
nói để tôi post làm
cái đường kẹt tôi
anh bấm nói đi,
anh Giang nói đi, đây tôi kẹt rồi mát kẹt.
Alo anh Văn, đâu rồi anh Văn?
Cái link thứ gì được rồi đó, bây giờ anh bấm vô cái link thứ gì thì thấy rồi.
Rồi anh bấm một cái link thứ gì đi.
Cái gì á, nó coi nó link á, nó link cài lại từ từ, nó chật lót rồi. À này rồi. Gì đây vô, gì đây nữa nè. Ôi, tầm 7 nữa nè.
Hình như là có nhà gì vậy?
Ôi, vừa đi mà. À, vô. Vô rồi, vô. Bây giờ ha. Bây giờ, cái này, cái bản này là kể rõ bãi cung. Ủa, nghe không?
Nghe.
Nghe không?
Anh cứ nói đi, đang nghe rồi.
Sao tôi không nghe? Tôi nói, nghe nghe mà sao?
Anh nói tôi đang nghe nè, là sao cái gì vậy?
Nhưng mà tôi không cảm giác. Nó tắt bên tôi là tắt. Bên tôi là tắt, tôi nói chị nghe, nhưng mà micro tôi nó lại tắt.
Anh của anh cần thu lắm hay sao mà anh cứ phải...
Nhưng mà bởi vì... tôi nói mà tôi không nghe tôi nói thì tôi sợ người ta không nghe.
Thì tôi đã nói là tôi nghe rồi thì anh cứ nói đi, để sao anh cứ phải rắc rối.
Bây giờ là cái bản này nha, thứ nhất á là Sô Hăng Mô Mô Gia. Thì cái Sô Hăng Mô Gia gọi cái này nó cái cung này nó đặc tính cái cung á. Đặc tính của cái cung này là sức mạnh như vậy ha. Thì nó liên hệ đến cái vị chân sư Jupiter, thường thường là vị này là một vị thiên dương tinh. Hồi xưa ở trong cái bà làm cây á, cái master Jupiter này thì bà làm cây á, coi rằng cái tiền kiếp của Đức Mahas, Đức Sô Hăng ở Đức Moya đó. Ngày xưa ngài làm vị chân sư, bây giờ ngài trở thành Sô Hăng rồi làm chân quân. Thì tiền kiếp của Đức Moya là chính là Đức Thầy Jupiter. Mà Jupiter thường thường người ta gọi cái Jupiter này nếu mà dịch ra tiếng Việt á, hồi xưa là tôi dịch nó là Đức Thiên Dương Tinh, Master Jupiter, như ở trong cái cuốn bà
Anibodan với Đức Lê Trời viết đó,
con người từ đâu tới, sống bao lâu rồi sẽ đi về đâu á, là nói về cái tiền kiếp của Đức Môn Gia là Đức Master Jupiter. Thì ngài đang ở trên, ngài đang trưởng quản cái cung này, trưởng quản cái cung này á, dạ là ngài chính là cái người mà đang nghĩa là chăm nom coi sóc cái nước Ấn Độ. Rồi Radian ở India đó ha, đang coi sao nữa. Ngài là cũng là một cái vị mà coi là thí sinh mà vĩ đại nhất trong các môn khoa học mà quyền bí cao siêu vậy đó. Nhất là về môn hóa học, những cái môn mà khoa học mà nó có mang đặc tính như là cao siêu ấp từ gì, như là hóa học nè, thiên tinh học, thiên văn học nè, và những cái khoa phần khác nữa đó là cái cung này là cái cung quyền lực.
Thôi, ngài, xin lỗi ngài nha, tôi thấy ở trong cái trang này người ta nói ông Jupiter với ông Moria là hai ông khác nhau, không phải cùng một ông giống như anh nói. Hai ông khác nhau.
Nhưng mà tiền kiếp cái này là tiền kiếp.
Tiền kiếp thì bây giờ có cả hai ông, rõ ràng hai ông là không còn này là tiền kiếp người kia được.
Cái này có sao? Chưa ra trong bài rồi. Bà đi mua rằng nó tiền kiếm.
Các anh nhớ nhầm ạ. Các anh nhớ nhầm ạ. Không bao giờ Đức Moria dính líu thì tới Đức Jupiter đâu. Tôi nhớ là bà Babatsky có một thời gian bé là học trò của ông Jupiter đó.
Thôi rõ đây là dài với cái cung 2 ha. Thôi được rồi. Để coi lại cái điểm này rất đáng. Cái cung 2 á là số 2 của Kutumi. Tức là dự chân tư Kutumi của mình ha. Thì ngày xưa này tiền kiếp cái này là Đức Pitago nè, bây giờ thế kỷ thứ 6 nè, cái này là tiền kiếp rõ ràng rồi đó. Formally he gọi như Pitago nè, bây giờ thế kỷ thứ 6 là Đức Pitago. Ngài cho trăm ngôn về cái cung minh kiếp, tức là Wisdom Play. Cái cung này thì nghĩa là để dành cho các vị chân sư vĩ đại nhất cho trên thế gian, đi sơ quay rồi gì. Cái cung này phải dành hỏi đến dành cho tất cả những gì này, có thể giáo chủ khắp nơi trên thế gian với cái chức xưa ở điều hòa. Còn cái cung thứ ba, cung thứ gì là cung minh kiếp, còn cung thứ ba này là cái cung về thích nghi. Adet Chilleri nè, cung thứ này tác chiến. Đức là Đức chân quân Vedisan. Thì ngài, cái cung này nó mang đặc tính là thuộc về chiêm tinh học hay là chiêm tinh thuật astrology. Cái cung này, cái cung của Đức Vedisan là coi gì chiêm tinh thuật là coi xem, hoặc là chiêm tinh học. Và cái cung thứ tư là vị chân quân Serapis, là vị này có về cái vấn đề mỹ lệ beauty and harmony, tức là cái sự hài hòa điều hòa trong thiên nhiên, cái có về cái bằng chân thiện mỹ, thiện chân mấy cái này điều hòa đó, sự hòa điệu ở trong thiên nhiên và cái vẻ đẹp, cái sự đẹp đẽ của vạn vật của thiên nhiên là Đức Serapis. Thì cái vẻ đẹp á và sự điều hòa trong thiên nhiên chính là cái cung nghệ thuật. Những cái người mà kịch sĩ rồi, nghệ sĩ rồi, âm ca sĩ rồi, many artists rồi, or tức là Đức Serapis. Và cái cung thứ năm là vị chân quân Hirayan, mà tiền kiếp vị này chính là Đức Ion Richard ở thế kỷ thứ tư. Cái này nói là tiền kiếp là đúng rồi. Ngài coi về cái cung khoa học, cái đặc tính của cái cung này nó là khoa học và cái kiến thức mà thông thường, cái kiến thức thông thường khoa học rồi về cái sự hiểu biết thông thường đi theo lại khanh lấy này. Còn cái cung thứ sáu tức là đức chân quân sư viên, đức sư viên của mình trở thành chân quân này. Tiền kiếp ngài là đức Apollonius ở Vienna, tiền kiếp ở thế kỷ thứ nhất đầu tiên, thì ngài coi về cái cung tôn sùng về sùng tín về bắc tiên hay là đưa Devotion là cung tôn sùng. Ngài gọi ở đây gọi là cung thành bí học, the way of mystic, thành bí. Mà ngài tiền kiếp của Đức Giê Xu cũng là Ramanujacarya.
Tức là Đức Giê Xu thì là trước Đức Giê Xu là đầu tiên là ngài mới mà ngài mới qua đời, ngài đầu thai lại thành ra kêu ông Apollonius of Thyana. Sau đó thời gian đến thế kỷ thứ 11 ngài đầu thai lại lần nữa thành một cái ông kêu người Ấn Độ gì đó.
Ramanujacarya cái thứ 11
là
cái cung thứ 7, cung thứ 7 là cái cung của Đức Chân Quân Rākūsī mà tiền kiếp ngài tính là con cái sinh gặp mai
là thứ kỷ thứ 11 cùng một người nhưng mà gọi tên ngài là sinh gặp mai thôi, thực ra là
có tiền kiếp nữa nè, có tiền kiếp tăng thứ 300 nè, tiền kiếp rồi family là tiền kiếp rồi nè, tăng sức ba chân nè, thế kỷ thứ 17 nè, Robertus Newman là vị giáo chủ giáo sĩ Robertus ở vào thế kỷ thứ 18 nè, rồi Hunyadi Synod thế kỷ thứ 15 nè, rồi Sanjayas chào này tiền kiếp nhiều quá trời, này đầu thai là quá trời đó. Bây giờ thế kỷ thứ 14 nè, ở Ujjayi nè, thế kỷ 13 nè, rồi Rosis Neo Platonic là ngày lập ra cái tân ba tông đó, Rolex chính là thế kỷ thứ 5, rồi Thánh On Ben là thế kỷ thứ 3, lúc là cái tái sinh quá trời rồi. Cái cung này là cái cung về cái nghi lễ đó. Đức công tử Trần Ra Tư Sư,
còn mấy pháp sư đó, còn mấy pháp sư phù thủy rồi này nọ.
Nó thuộc về nghi lễ của tà thổ sư nè. What are the ceremonial mystics and lawyer with the word? Cái này tà thuật không?
Không phải tà thuật, pháp thuật.
Anh
dùng chữ pháp thuật thì dùng.
Pháp thuật không được. Rồi.
Rồi
các bạn trẻ nào có gì có với anh Văn có gì nói thì
anh Văn mời anh Văn nói chuyện.
Lâu vô rồi là diễn giả rồi. Nó chơi là anh Văn đi chơi rồi hỏi hậu trên tay kỳ.
Thường thường hay có những cái buổi họp mặt của các bạn học xưa đó. Chiều rồi là cái đám dược sĩ học ở Mỹ rồi ở Đức. Ở Việt Nam đang học là tuần vừa học ở San Jose. Ok, bây giờ nói chuyện về này ha. Cái bảy cung này á thì đặc biệt á là được tiết lộ bởi giáo lý của Minh Triết Tiên Liên qua hội thông tin học. Thành ra các cái tôn giáo khác không có nói về cái vấn đề này. Thì thường hay nói rằng mỗi người là thuộc về một cái cung và hay có cái câu hỏi là làm thế nào mà đổi từ cung này sang cung khác có được không, thế nào như vậy. Thì các vị đế quân này đó là những vị đã phát triển được tới cái mức toàn thiện của một cái cung. Ví dụ toàn thiện cung nhất đó, là Đức Chân Sư Em, ngài biểu lộ cái đặc tính ý chí sức mạnh về tinh thần rất là mạnh. Thì có có đề cập là chân sư Jupiter cũng thuộc về cái cung này. Chứ chân sư Moria không phải tiền kiếp là chân sư Jupiter. Moria tiền kiếp của ông là cái vị đại tướng quân Max ở thời xưa.
Đúng rồi, người lý sở đó, còn người lý mạc ra là hoàng đế.
À, hồi xưa thì có dính dáng tới cái vụ mà...
À, làm tiếp.
Vâng. Có cứu được cái hoàng tử lúc bây giờ là tiền kiếp của bà Blavatsky. Nên những người này là dính dáng với nhau từ xa xưa rồi. Chứ không phải tự nhiên, bây giờ kiếp này họ mới có cái cơ duyên như vậy. Cung thứ hai là biểu lộ của cái sự khôn ngoan về tinh thần, mình gọi là sự minh triết thiên liêng, khôn ngoan về tinh thần. Cái sự khôn ngoan tinh thần này đó, nó đặc biệt ở cái chỗ là nó bổ túc cho cái sự khôn ngoan về kiến thức mà cái người trí thức của cái thời đại này rất tự hào về cái kiến thức khoa học của mình. Ví dụ như là khoa học bây giờ thì tất nhiên là phóng lên mặt trăng, mặt trời và phóng ra không gian là những cái vệ tinh bây giờ có thể sử dụng được trong rất nhiều cái lĩnh vực, chẳng hạn như vệ tinh về những cái GPS chẳng hạn, định vị thì đó là một cái áp dụng để đảo lộn cái đời sống của con người trên trái đất bây giờ. Đi đâu cũng thấy người ta, mỗi một người từ lớn tới bé, già trẻ đều cầm cái smartphone chăm chú coi. Ngồi giờ bạn ăn cũng vậy, đi chỗ họp thì cũng thấy như vậy. Thì cái mà chúng ta gọi là cái kiến thức của khoa học á, thật sự ra nó chỉ là cái kiến thức của cõi sắc tướng của vật chất mà thôi. Thì cái kiến thức của cõi sắc tướng vật chất đó, nó chỉ giúp chúng ta đạt được những cái tiến bộ ở trong cõi giới vật chất. Nhưng mà khi đến cõi giới vô sắc tướng của tinh thần đó, thì khoa học vật chất bị ngưng lại, không thể tiếp tục được. Là vì cái dụng cụ mình sử dụng, kính thiên văn hay là bất cứ một cái dụng cụ nào ở cõi trần này, không có đủ khả năng để mà hiểu biết gì về cõi giới tinh thần cả. Cái sự khôn ngoan, sự hiểu biết về cõi giới tinh thần chúng ta gọi là sự minh triết thiên liêng, tiếng Anh là wisdom. Còn kiến thức của cõi sắc tướng chúng ta gọi đó là knowledge. Knowledge tức là cái kiến thức, chỉ hiểu biết được cái hình tướng bên ngoài của một sự vật. Trong khi cái sự minh triết thiên liêng với wisdom đó, thì hiểu biết được tận cùng của sự vật đó, giống như là sự vật đó đang trải qua. Ví dụ như là một cục đá trải qua cả ngàn năm ở một cái bãi biển chẳng hạn, thì cục đá này đó, trên phương diện về kiến thức đó, thì chúng ta nghiên cứu chúng ta thấy ra nó là những cái một cái khối rất là cứng, cứng chắc, rồi nó cũng tiến hóa thành những cái lớp than, rồi dầu hỏa, rồi kim cương chẳng hạn, trải qua cái triệu triệu năm. Nhưng mà cái đó là nhìn từ bên ngoài, là cái kiến thức của khoa học. Chứ còn bây giờ, nếu mà giống như là các văn sĩ hay các nhạc sĩ đặt những cái bài ca là hỏi đá có linh hồn không, tức là họ muốn biết rằng cái đá có cảm nhận được cái gì, có biết gì về cái sự sống, có một sự sống riêng biệt không, thì các nhà nghệ sĩ đó chỉ hỏi chơi thôi, chứ còn thật sự là họ không hiểu gì hết về trong cái tình trạng tinh thần của cái khối đá đó cả. Muốn biết được cái sự tiến hóa, sự học hỏi của khối đá trải qua bao nhiêu nghìn năm, thì phải học, phải hiểu cái khoa học huyền môn, đạt được cái chúng ta gọi là minh triết thiên nhiên, wisdom. Cung này gọi là cung thứ hai, người trưởng quản của cung này là tiên sư Kukumi, chúng ta gọi tắt là KH. Khi mình nói là một vị chân sư trưởng quản của cung 1, cung 2 vân vân á, thì cái đó là một cách nói thôi. Thật sự ra cái sự hiểu biết đúng đắn nhất là các ngài là cái kiểu mẫu của sự phát triển, những đặc tính của con người. Ví dụ như là trong chúng ta cũng có tiềm tàng cái sức mạnh của ý chí, nhưng mà cái ý chí của chúng ta nó chưa có biểu lộ được đến cái mức tuyệt vời như là Đức Chân Sư em, cũng như cái lòng bác ái của chúng ta, sự hiểu biết của minh triết thiên nhiên chúng ta nó chưa biểu lộ được tới cái mức như là Chân Sư KH. Thì như vậy đó, cái phương thứ nhất là vị đế quân em trưởng quản, nhưng mà ngài là coi như là điểm đạo lần thứ 6. Vậy từ điểm đạo lần thứ 7 là cái vị bàn cổ. Vị bàn cổ là điểm đạo lần thứ 7. Còn cái vị đế quân em đó, điểm đạo lần thứ 6, thì là trông coi và ảnh hưởng những người thuộc cung số 1, cung về ý chí. Thì nếu mà nói như vậy đó, thì trong tương lai mình sẽ thấy là Đức Đế Quân Em ngài sẽ tiến hóa đến mức là lãnh cái nhiệm vụ của cái Đức Bàn Cổ, tức là ngài sẽ được điểm đạo lên tới lần thứ 7. Tương tự như vậy đó, thể cung 2 Đức Chân Sư KH là điểm đạo lần thứ 6. Vậy thì điểm đạo lần thứ 7 là Đức Bồ Tát Di Lạc Bồ Tát, chúng ta gọi là Đức Christ bây giờ. Thì như vậy tương lai Chân Sư KH sẽ lãnh cái nhiệm vụ của Đức Christ, của Di Lạc Bồ Tát. Thì như vậy chúng ta thấy là cung 1 có cái vị điểm đạo lần thứ 7 là vị bàn cổ, cung 2 về minh triết thiên liên, điểm đạo lần thứ 7 là vị Bồ Tát. Thì còn lại năm cung kia, từ cung 3 tới cung 7 á, thì các vị chân sư, các vị đế quân điểm đạo lần thứ 6, thì coi từ cung 3 tới cung 7 đấy, thì là một cái vị cũng điểm đạo lần thứ 7, ngang hàng với Đức Bồ Tát và Đức Bàn Cổ. Thì vị này gọi là Maha Chohan. Chữ Maha có nghĩa là lớn vĩ đại, Chohan là đế quân, tức là đại đế quân. Tiếng Việt mình ở bên Tâm Linh Học thì dịch ra là Đức Văn Minh Đại Đế. Sở dĩ dùng cái chữ văn minh đó là bởi vì từ cung 3 tới cung 5 nó liên hệ đến cái sự văn minh, cái sự tiến bộ về nền văn minh của con người. Đó. Thì nói lại một lần nữa đó, là cái sự hiểu biết đúng đắn nhất về 7 cung là mỗi một vị chân quân hay là một vị Bồ Tát là một kiểu mẫu tuyệt vời, sự phát triển về 7 cung của con người. Ví dụ như chúng ta cũng có thể nói là tôi thuộc cung 1 hay cung 2 hay cung 3, cung 4, cung 5, 6, 7. Nói rằng mình thuộc cung 1 không có nghĩa là mình không có những đặc tính của những 6 cung kia, cũng như một cung 2 không có đặc tính 6 cung kia. Nó có, nhưng mà cái cung 1 nó trội hẳn hơn 6 cung kia, cung 2 trội hẳn hơn 6 cung kia. Vì vậy cái việc thay đổi cái cung đó, thì chỉ cần mình thay vì mình là đang là ý chí, bây giờ mình muốn chuyển qua cái cung về minh triết thiên liên, thì bây giờ mình phát triển cái đặc tính về minh triết thiên liên của mình, tức là mình cố gắng mình học hỏi về quyền bí học, mình tham thiền, đến lúc nào đó thì cái đặc tính vì bác ái thiên liêng của mình nó trội hơn cái đặc tính ý chí, thì đó là mình đổi cung từ cung 1 chuyển qua cung 2. Tương tự như vậy mình cũng có thể làm để đổi các cung từ cung 1 đến cung 7 hay vân vân. Cái việc mà di chuyển đổi các cung đó nó là một cách nói thôi. Thật sự ra cái mẫu, kiểu mẫu mà hoàn hảo nhất của bảy cung, đó là chúng ta phát triển bảy cái cung đó, bảy cái đặc tính đó đều với nhau. Không có cái nào hơn, không có nào kém. Tất cả đều phát triển mạnh mẽ, tuyệt vời như nhau. Thì đó là cái kiểu mẫu của một cái người đã đạt tới sự điểm đạo lần thứ 8. Trong dân loại chúng ta có một vị như vậy, đó là Đức Phật Thích Ca. Đấy, thì những cái điều này là xin thêm ra vào, là bởi vì trong sách vở, trong thiên học ít khi nói đến. À, cảm ơn.
Cảm ơn anh Văn. Bây giờ mình tạm ngưng cái chương trình số 1 ở đây, tức là bây giờ mình qua cái phần thứ 2. Thì làm giáo lý bí truyền. Bây giờ nhờ anh Minh nhé. Từ trước thì... Vâng.
Sang đến trang 508.
Đúng rồi, 508.
Lời Minh đã tâm nguyện những tinh thần này giống như những đơn vị sơ cấp và bậc trệt khi được ban cho quyền năng cho ra và nhận về đối với các đơn vị khác. Và như vậy chúng có năng lực xác định được tất cả những hiện tượng vật chất và tinh thần chính ông đã xảy ra trong từng không giác cùng với cảm giác của thần kinh, nhưng không phải chỉ là sự nhận thức của thần kinh. Từ những này những bản về trạng thái của tâm thức tinh thần sinh ra các thứ đến tận từng con người. Như vậy theo đường nối siêu hình học như mặt việc người ta gọi chân linh Atmanbuddhi là một tinh thần, có thể là sai vì đứng trên quan điểm duy vật tinh thần là một tự nhiên và vì vậy nó là một thực thể, nhưng cũng như vật chất mà tinh thần và liền mạng và vì những vũ trụ cũng như tự đế là linh hoạt nó thật bất khả tư nghị. Và khi tranh lược nhau lên trường hợp chân linh này cũng vậy, Buddhi là vận cụ của Atma Buddhi có liên quan tới với Atma cũng như con người ngũ hình tượng đế ba ngôi của tín đồ do Thái Lý Giáo có liên hệ tới cái vô cùng vô hạn hay hỗn nguyên khí có liên quan đến bản thể tối thiên. Xin nói thêm vài lời về nhiệt cầu. Thì ta có thể hỏi những chân thành nhiệt tinh vừa được đề cập tới là gì? Bảy hàng nhiệt tinh quân sẽ được diễn đạo sau, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể đưa ra một người giải thích đại khái. Chúng ta phải cho mọi người biết rõ những vị này chính là những vị chân thành như kỳ sự sống của các ngài đã chứng đích trên dãy địa cầu, dãy này thấp hơn dãy địa cầu đến các ngài gắn sinh xuống dãy địa cầu này. Nhưng có một vài chi tiết hơn nữa là chúng tôi có thể đề xuất, mặc dù chúng thuyết giác một cách mật thiết với vùng đất bất khả xâm phạm mà chúng ta đã trình bày một cách đầy đủ. Đến bí mật cuối cùng là được chỉ được tiết lộ cho các chân quy như trước mà thôi. Nhưng người ta có thể nói rằng hộ tinh chỉ là thể thô cạch của những nguyên khí vô hình. Từ chúng ta cũng cho thấy rằng có bảy trái đất, như vậy cũng có bảy mặt trăng và chỉ có mặt trăng sót mà thấy được. Điều này cũng giống như vậy, đối với mặt trời mà thể hữu hình thì nó được gọi là hào ảnh, là một phản ánh cũng như là một thể khác của con người là một hào ảnh. Một chân ngôn huyền bí đã nói, mặt trăng là trời và mặt trăng thì cũng vô hình như con người thực. Nhân diện người ta có thể thấy rằng các bậc tiền bối không dạy rồi gì mà đề xuống ý tưởng bảy mặt trăng, thì mặc dù các niệm này ngày nay đã được xem như một cách đo thời gian của thiên văn học với một hình thức hết sức cụ thể, tuy nhiên ẩn dưới nước hỏa bên ngoài này, người ta còn có thể biết được những dấu vết của một ý niệm triết lý thâm sâu. Thực sự mặt trăng chỉ là vệ tinh của trái đất trên một phương diện, nếu là trên khí cảnh vật chất thì mặt trăng sẽ không trái đất, nhưng trên mọi phương diện khác trái đất này mà vệ tinh của mặt trăng chứ không thể nói ngược lại. Điều này tuy có vẻ lạ lùng nhưng nó không phải là một không phải là không được xác nhận bởi khoa học. Nó được chứng minh bởi nước trời lên xuống, bởi những biến thái của nhiều chứng bệnh theo từng chu kỳ trùng hợp với chu kỳ mặt trăng. Hiện trở thấy có tác dụng trong sự trưởng thành của loài cây cỏ và điều nộ rất rõ ràng trong sự sinh nở và tự sai của con người. Mọi tôn giáo xưa nhất là do Thái giáo đã hiểu được sự quan trọng của mặt trăng và ảnh hưởng của nó trên địa cầu. Nhiều nhà quan sát hiện tượng về vật chất và tâm linh cũng như những điều này, nhưng theo nhà khoa học thì biết tác dụng của trái đất trên mặt trăng giới hạn và áp lực hữu hình nó tạo ra sự quan trọng của trái đất trên khí đạo. Và nếu một người phản đối nhấn mạnh rằng sự kiện này bằng chứng đỉnh cho thấy rằng thực sự mặt trăng là hậu sinh của trái đất trên những cõi hoạt động khác, thì người ta có thể trả lời bằng cách hỏi liệu một người mẹ đi xung quanh cái ngôi của đứa con bà trông nom đứa trẻ này có phải là thuộc hạ của đứa bà, của đứa con bà hay lệ thuộc nó không? Mặc dù theo một ý nghĩa bà là hậu sinh của con bà, không chắc chắn là bà già hơn và phát triển đầy đủ hơn đứa trẻ mà bà trông nom. Vậy thì chính mặt trăng đóng vai trò lớn nhất, quan trọng nhất trong việc của bạn lên trái đất cũng như trong việc làm cho trái đất khỏe. Này là các tinh thần mặt trăng hay thái âm tin thì tuổi vài người thật ra đã trở thành con người của thế hệ hiện tại. Họ là những tinh thần đã bước vào chu kỳ tiến hóa trên bầu trời A sau khi giác đọc cuộc tuần hoàn trên lễ thành tinh mới tiến hành. Người như đã nói trên là lúc bắt đầu giai đoạn tiến hóa nhân loại của cuộc tuần hoàn chứng sinh trên địa cầu, họ xuất sinh cụ thể phách ra khỏi các tính như hình tỷ mà họ đã hình thành trong cuộc tuần hoàn thứ ba. Chính cái hình thể hành hai tính hình này làm cửa mẫu cho để cho thiên nhiên tạo nên thể xác con người. Chính những điểm tinh thần hay điểm minh tăng này là những phái âm tinh quân tinh, tức là đầu tiên trên mặt trăng của con người ngày nay. Bởi vì các phái âm tinh đó phải trở thành người để cho chân thần của họ phải có thể đạt tới một cõi giới hoạt động tinh thức cao hơn, tức là cõi của các Malasatucha. Này như thì làm cho lớp vỏ vô chi giác do các thái âm tinh tạo nên có được sinh tồn trong giai đoạn cuối của căn trình thứ ba. Cũng như thế, sự tàn ánh chân ngã của những người thuộc tầng hàm thứ bảy của địa cầu chúng ta khi trải qua đồ A, B, C, D, v.v. và bỏ lại năng lượng suy trí của họ sẽ làm kích động những trung tâm Maya khác có thể có nhiệm vụ phải sống và hoạt động trên một cõi giới thực tại cao hơn nữa. Cũng y như thế, thì tổ tiên trên trái đất sẽ tạo nên những người tương lai sẽ tiến hóa cao hơn họ. Chúng ta thấy rõ ràng trong thiên nhiên có một cơ tiến hóa gồm ba con đường nhằm cấu tạo lên ba thể khu hẹp từng chu kỳ hay đúng hơn là ba cơ tiến hóa sinh vật có nguyên đế chẳng chỉ với nhau trong hệ thống hiện tại phối hợp với nhau chặt chẽ từng điểm. Đó là những con đường tiến hóa thông minh trí tuệ và sản xuất. Ba con đường này là những phương diện hữu hạn hay những phản ảnh ác ma như khí thứ bảy sinh tử tại duy nhất trên địa hạt như là toàn diện của vũ trụ. Một con đường tiến hóa thông minh có liên hệ tới sự tăng trưởng và tiến hóa của chân thần trên những giai đoạn hoạt động cao hơn nữa cùng một lượt. Con đường tiến hóa trí tuệ với sự hướng dẫn của các thái linh tinh quân và những đứng ban trí tuệ và phân tích cho con người. Con đường tiến hóa ba, con đường tiến hóa thể chất được tiêu biểu bằng những hình thể kiểu mẫu của các thái âm tinh mà thiên nhiên dùng để tạo lên thể xác con người hiện tại. Thể xác này dùng ngoài các lớp vỏ đôi đó diễn ra những sự biến đổi và tiến hóa bằng trí tuệ và quy luật tư nhiệm của cái hữu hạn để trở thành cái vô hạn của cái vô cùng giả tạo để trở thành cái trừ tử và tuyệt đối. Một trong những ba vòng tiến hóa kể trên đều có những định luật riêng được tái tạo và nhìn các bảy những thành phần khác nhau của tuyệt đối. Lúc tôi mỗi lần thấy đề có trong việc cấu tạo lên thành phần con người mà chuyển trên địa trong vũ trụ chính sự phối hợp của ba dòng tiến hóa ấy trong con người đã tạo nên cái nhân vật phức tạp mà con người ngày nay. Ngày 5-6 trang có bình luận.
Cảm ơn anh Minh.
Rồi cái trang 508 đó thì nó tương ứng như trang 179 bên Sư Khuyết Học Quyền.
Anh có copy post rồi chưa? Mình có thống nhất mình học trong cái link này đi anh, đừng có mở những cái PDF là phiền lắm.
Thì có, ok.
Đây cái link này tôi test cái link vào nha, đó, đọc cái link cuối cùng này. Xong rồi là vào của anh đánh cái trang PS180 đó. PS180 là nó ra cái đoạn mà nói về moon quay xung quanh trái đất này nọ.
Thì đúng rồi, thì nãy giờ tôi nói rồi cái này đấy.
Dạ, thì mình đừng nói cho PDF nữa, bây giờ mình cứ thống nhất mình học cái này đi.
Thì cứ theo cái của Pasadena mà học đi.
Pasadena đi, vâng.
Rồi đó, bây giờ thì mình tìm thấy cái bản tiếng Anh đó, tương ứng rồi đó, thì bây giờ cứ... Cứ muốn học bên tiếng Việt thì cứ học bên tiếng Việt đi, nếu mà có cái gì trục trặc thì mình đối chiếu với bên bản tiếng Anh.
Rồi, bây giờ trở lại tiếng Việt nhá.
Rồi bắt đầu trang 508 ở bên tiếng Việt.
508 bên tiếng Việt đó, thì bây giờ mình đọc hồ sơ qua một lượt, bên nãy giờ anh đọc cái trang 513 rồi. Nhưng mà anh đọc cũng nhiều thứ lắm.
Giờ chị muốn đọc lại cái phần tiếng Việt rồi đối chiếu lên tiếng Anh đi thì...
Đây là anh muốn tôi đọc lại 508 á, đọc từ từ ha.
Đọc từ từ rồi để hiểu, đối chiếu lên tiếng Anh để mình hiểu cái nó nói cái gì.
Vậy thì mình đọc lại trang 507 đi vì nói chân thành nhiều lắm.
Từ cái bên 507 nhưng mà chỉ bắt đầu từ cái đoạn nói về Leibniz đã quan niệm những chân thần này giống như những đơn vị sơ cấp ở cuối trang 507 đó.
Leibniz đã quan niệm những chân thần này, những chân thần này là chân thần gì? Tôi đọc lại là phần trước nữa đi.
Ok.
Khuynh hướng phân chia thành những chân thần cá biệt vẫn đi từ từ và trong những loài động vật tiến hóa nhất nó gần như đạt tới điểm đó. Phái ta bà áp dụng danh từ Monad cho toàn thể vũ trụ theo ý nghĩa tiếm thần. Tiếm thần là gì?
À, thế thì mình xem cái bên tiếng Anh đó, cái đoạn đó nói về cái gì. Tại vì nhiều khi họ dịch cái tiếng qua tiếng Việt mà mình không biết họ dịch từ cái tiếng Anh là cái tiếng nào.
Phân hướng phân chia hết sức quan niệm.
Cái bên tiếng Anh á, thì họ nói otherwise how would one account for and explain mathematically the evolutionary and spiral progress of the four kingdoms. The monad is the combination of the last two principles in man, the sixth and the seventh. And properly speaking, the term human monad applies only to the dual soul, Atma Buddhi. Not to the higher spiritual vivifying principle Atma alone, but since the spiritual soul is divorced from the later, tức là trang 178 đó.
Bây giờ mình phải phân biệt thế này, có hai cái loại chân thần nhé. Một loại chân thần đó mà chỉ có Atma Buddhi thôi, thì cái chân thần này chưa có tiến hóa. Phải muốn tiến hóa đó mà thiệt là cao đó, thì phải là Atma Buddhi và thêm Manas vô thì mới được. Thì cái Atma Buddhi đó là cái chân thần nó có ở trong kim thạch thảo mộc thú cầm, nhưng mà nó không có cái Atma Buddhi Manas. Muốn có cái loại Manas mà chúng ta gọi là Atma Buddhi Manas á, thì phải đến cái loài người đó thì mới có cái chân thần nó gồm có Atma Buddhi và Manas ở trong đó. Thì nếu mình không nắm vững được cái này đó thì mình không có hiểu giáo lý di truyền đâu. Thì bây giờ nếu mình chỉ đọc trở lại bên tiếng Việt á, thì lần lần chị sẽ thấy hiểu. Đọc trở lại cái khuynh hướng phân chia thành những chân thần đi.
Khuynh hướng phân chia thành những chân thần cá biệt vẫn đi từ từ và trong những loài động vật tiến hóa nhất nó gần như đạt tới điểm đó. Phái ta bà áp dụng Monad cho toàn thể vũ trụ theo định nghĩa tiếm thần.
Tiếm thần có nghĩa là không có thiếu cái vấn đề thần linh ở trong đó.
Còn các nhà huyền môn tuy rằng chấp nhận tư tưởng đó vì lý do tiện lợi vẫn phân biệt với những thay đổi tuần tự của tiến trình tiến hóa từ chủ cần rất cụ thể bằng những danh từ chẳng hạn như chân thần khoáng thạch, chân thần cây cỏ, chân thần cầm thú vân vân, dùng lẫn lộn chân thần ấy thành ra nó phiền quá.
Tại vì tiếng Việt mình á, tôi phải nói là dịch thẩu, dịch không có đúng. Cái chữ Monad á, mà dịch cái chân thần á, là nó đâm ra nó dễ lẫn lộn lắm. Bởi vì mình lúc nào cũng nghĩ chân thần là một cái gì cao cả, ghê gớm lắm. Bởi vì chân thần sinh ra chân ngã, thì chân ngã mới sinh ra loài người. Thì mình cứ nghĩ chân thần là một gì ghê gớm lắm. Mà thật ra đó, chân thần có hai loại. Cái chân thần mà ghê gớm là tôi nói là Atma Buddhi Manas á, thì đồng ý. Còn cái chân thần mà chỉ có Atma Buddhi thôi đó, thì không có gì là ghê gớm cả. Thành ra khi mình dịch chỉ chân thần đó, nó dễ lẫn lộn ghê gớm lắm. Chữ Monad mà dịch ra chân thần đó, nó dễ gây một cái sự hiểu lầm và lẫn lộn lung tung lên.
Mà đây lại dùng Monad
chứ
không phải Monad nữa,
M-O-N-A-S. Chữ Monad, M-O-N-A-S là con cái tổng hợp của tất cả những chân thần. Monad is the assembly, the total of Monad. Thành ra đó, cái chữ Monad đó, đúng ra là phải dịch là đơn nguyên. Tại vì thế nào là Monad là đơn nguyên? Đơn nguyên á là một cái trạng thái duy nhất, chỉ có Atma Buddhi. Và chính một cái trạng thái đơn nguyên này gồm Atma Buddhi thì nó phải tiến hóa tới cái mức độ nó có cái sự kết hợp với Manas thì nó mới tiến hóa tiếp tục được. Còn nếu không á, nó cứ trì trệ trong những cái giới mà của bốn cõi thấp thôi. Phải lên tới cái giai đoạn tiến hóa thành con người đó thì mới có cái sự tiến hóa vinh quang được. Giai đoạn con người nó khác biệt giai đoạn của kim thạch thảo mộc thuốc cầm ở chỗ là con người có cái mana, kim thạch thảo mộc thuốc cầm nó không có cái mana đó, thì mình cứ phân biệt cái đó. Thì thành ra cái câu mà nói là khuynh hướng phân chia thành những chân thần cá biệt vẫn đi từ từ như vậy. Ok, bây giờ đó mình đọc từng một câu đó, mình phải hiểu cái câu đó nó ý nghĩa nó là gì, chứ không còn mình cứ đọc vào mình đi tới mình bị lạc liền ngay lập tức, mình không hiểu cái gì hết, hiểu không? Tại sao nói là khuynh hướng phân chia thành những chân thần cá biệt vẫn đi từ từ, và trong những loài động vật tiến hóa nhất nó gần như đạt tới điểm đó? Câu này có nghĩa là gì, hiểu không? À, để coi bên tiếng Anh nó có một cái đoạn nói về cái đó, nhưng mà thôi tôi giảng bên tiếng Việt đi nhé.
Bây giờ tôi đọc cái đoạn tiếng Anh nhé.
À.
Cái đoạn tiếng Anh tương ứng này. There are seven kingdoms. The first group comprises three degrees of elementals or nascent center of forces. From the first stage of differentiation of Mulaprakriti,
nó đâu có tương ứng với cái đoạn tiếng Việt đâu chị.
Cái đoạn này nó có liên quan đến monadic essence này. Thì tôi...
Chị đọc qua trang 178 đó hả?
Cái này 176 ấy. Nó trở lại 176. Nó chỉ có cái đoạn này liên quan đến monadic essence thôi. Tại vì tôi tìm cái chữ monadic essence. Ở trong cái đó tôi mới tìm sang bên tiếng Anh. Thì nó có cái đoạn này để tôi copy to paste vào đây cho anh đọc. Tại tiếng Việt nó có cái chữ đó, thì nhà tôi mới tra sang bên đây là chân linh khí đó. Nó nói chân thần khoáng thạch, chân thần cây cỏ, chân thần cầm tu, thú. Rồi giai đoạn cao tột của trào lưu tuyến hóa tâm linh đi qua vòng cung nói trên những chu kỳ của nó. Rồi chân linh khí đó bắt đầu phân hóa một cách lặng lẽ. Chân linh khí tức là monadic essence.
Ok, chị tiếp tục đi.
Nào. Thì cái đoạn tiếng Anh là nói là có 7 loại, có 7 cái vương quốc. Cái vương quốc đầu tiên thì có 3 loại tinh linh. Và từ bắt đầu mà là differentiation từ Mulaprakriti ra thì nó đẻ ra 3 loại tinh linh. Rồi cho tới loại thứ nhất, cái loại thứ 3. Thì nó đều, nó không có biết gì và nó cũng thả hơi chấp nhận, tức là unconscious. Từ ân phu, ân cân sức, tức là không biết gì hết cho đến bắt đầu biết được một chút xíu, cho tới sơ mai perception. Rồi coi cái đó là cái loại thứ nhất trong 7 loại đó. Cái loại thứ nhì đó thì khá hơn một chút, chỉ gồm có từ rau cỏ cho đến con người. Cho nên là cái ở giữa thì nó là, ở giữa hai cái loại đó thì nó là mineral, tức là kim thạch. Tức là nó giữa tinh linh ngũ hành với lại cái thảo mộc với một loài người đó, thì là nó có cái mineral kingdom. Nó là cái điểm giữa và nó là turning point, tức là nó là một cái điểm giống như bản lề đó. Để cho những cái gọi là tâm linh gì đó, monadic essence, họ dùng cái chữ là chân linh khí đó, bắt đầu phân hóa đi qua một cái vòng cung. Đi qua cái chân linh khí bắt đầu phân hóa lặng lẽ tiến đến tâm thức cá biệt đó. Tức là đầu tiên thì nó toàn là tinh linh, nó không phải tinh linh, nó là cái gì, tinh hoa chất. Xong rồi đến lúc mà nó mới thành thảo, mà nó mới thành kim thạch đó, thì là nó mới là cái chỗ bản lề để mà mọi người quay sang là cá biệt trong loài thảo mộc. Thành ra cái tiếng Việt này là nó biến tiến thành cá biệt trong loài thảo mộc, vì chân thần là những vật đơn thuần như Latnis đã định nghĩa rất đúng. Chính cái tinh hoa tâm linh làm cho chúng sống động trong những trình độ phân hóa và thành những điểm chân thần. Thì để coi bên tiếng Anh nó three stages of the elemental side mineral kingdom. Rồi tức là nó là sub-physical, trước đó đó thì nó không phải là vật chất. Khi mà nó là tinh hoa chất thì nó đâu phải vật chất đâu, cho nên người ta mới gọi là sub-physical của cái tinh hoa chất, elemental. Rồi tới cái mineral kingdom á, là thành kim thạch, là ở giữa. Rồi nó mới thành ra ba cái trình độ của objective physical. Thì chắc là kim thạch thảo mộc mới lại loài người hay gì đó.
Thú cầm.
Và nó thành ra seven links. Nó về evolutionary chain là nó có 7 mắt xích tất cả.
preliminary, tại vì lúc đầu nó là prepare thôi, nó bắt đầu là sửa soạn. Tại vì nó đầu tiên nó là thiên nhiên và gọi là dưới thiên nhiên, nó tiến hóa dưới thiên nhiên, subnatural evolution. Như thế thì nó ngừng lại ở cái trình độ thứ ba và nó là một cái bậc ở cái trình độ thứ tư và nó trở thành trong một cái plan, trong một cái chương trình để mà tiến hóa thiên nhiên thì nó tiến về loài người, đầu tiên là loài người. Bởi vậy thì nó bắt đầu bằng ba cái tinh hoa chất, nói tùm lum mà tiếng Anh nói tùm lum. Đầu tiên nó descend spirit into matter, tức là tinh thần trở thành vật chất, thì nó cũng giống như là đi xuống vật chất rồi nó lại đi lên từ cái nơi mà thấp nhất của vật chất là mineral về phía lên trên, và nó liên quan đến sự phân tán của những cái chất hữu cơ để mà cho lên trở thành trở lại thành ra lên cõi Niết Bàn và biến nhắm mất tất cả những vật chất. Cho nên rằng người ta mới biết tại sao người ta gọi là Evictoric, có nghĩa là Wave of Evolution. Nhưng mà cái đoạn này đâu có nói gì đến mặt trăng. Đó, thì điểm chân thành chứ không phải kết hợp nguyên tử, nó là cái thể chất lêu lét nhất quan niệm. Những chân thành này giống như đơn vị sơ cấp thất diệt được ban cho quyền năng cho ra nhận về đối với các đơn vị khác, có năng lực xác định được tất cả những hiện tượng vật chất là tinh thần, chế ra danh từ thông giác cùng với cảm giác của thần kinh. Ta thấy nó không giống nhau với lại cái đoạn tiếng Anh nhỉ. Cho đứa siêu hình người ta gọi chân linh là Atma Buddhi, là một chân thần có thể sai vì đứng trên quan điểm duy vật, chân thần là một nhị nguyên. Người Việt người ta gọi chân linh Atma Buddhi là một chân thần có thể sai, nên là ông phê bình là sai này. Và đó là kia đấy, đứng trên quan điểm duy vật, chân thần là một nhị nguyên, và vì vậy nó là một hợp thể, nhưng cũng như vật chất là tinh thần và ngược lại. Vì vũ trụ cũng như thượng đế làm linh hoạt nó, tất cả tư nghĩ cái cách bề nhau, nên trường hợp chân linh này cũng vậy. Buddhi là phần cụ của Atma, Buddhi có liên quan với Atma cũng như con người nguyên hình. Thượng đế ba ngôi của tín đồ Do Thái Bí Giáo có liên hệ với cái vô cùng vô hạn, hay là hỗn nguyên khí có liên quan tới bản thể tối thiêng. Hết cái đoạn này mới nói về mặt trăng. Đó, để coi qua bên kia xem.
Vậy thì trước khi mà có cái khoáng thạch đó, kim thạch đó, thì là có ba cái loài tinh hoa chất. Three elemental kingdoms which receive the mineral, and which using the language of the Kabbalists answer in the cosmic differentiation to the world of form and matter, from the super spiritual to the archetypal. Đó, thì như vậy mình thấy là nó đi trở lại cái sự tiến hóa đó, đi trở lại là bảy loài, ba loài tân hoa chất với lại bốn cái loài mình biết là kim thạch thảo mộc thú cầm và loài người, đó là bảy loài nhé. Rồi câu kế tiếp của tiếng Anh đó để nói là bất cứ một cái điều gì xảy ra ở trong vũ trụ này đều theo một cái câu ngạn ngữ tương ứng là as above so below, điều gì ở trên thì cũng như ở dưới cũng vậy. Man is a microcosm of the universe. Con người là tiểu thiên địa của vũ trụ, đại vũ trụ. Bất cứ một việc gì xảy ra ở cõi giới tinh thần đều sẽ lặp lại ở trong cõi giới của vũ trụ. Concretion follows the lines of abstraction. Cái sự cụ thể thì đi theo sự hướng dẫn, những cái đường hướng của obstruction là trụ tượng. Cụ thể thì là do trụ tượng. Rồi nói một cách khác á, là những điều gì mà xảy ra ở cõi trần trụ tượng thì đều là do cái trụ tượng phát xuất từ những cõi trên. Phát xuất đầu tiên là cái tư tưởng, xong kế đó là cái tình cảm, rồi nó thành trở thành cái lời nói, rồi sau đó nó trở thành cái hành động cụ thể ở cõi trần. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái điều mà chúng ta thấy, tất cả những cái gì nó xảy ra cõi trần đó, là nó không phải tự nhiên mà nó xảy ra, mà nó do cái kết quả của những cái điều nó xảy ra ở cái cõi tư tưởng, cõi tình cảm, cõi của lời nói, rồi nó mới xảy ra cụ thể hóa tại cõi trần. Thì mình học vậy, mình biết vậy đó, thì muốn thay đổi hoặc là tránh những cái nhân quả xấu của cõi cõi trần thì chúng ta phải thay đổi cái tư tưởng. Cái tư tưởng nó tốt đẹp thì nó đưa đến cái tình cảm tương ứng tốt đẹp, rồi đưa đến những cái hành động tốt đẹp. Đó thì là cái này nó cũng rất là quan trọng trên cái phương diện về nhân quả. Confusion follows the line of obstruction. Đó là quan trọng. Thus corresponding to the spiritual ground, there are three elemental kingdoms precede the mineral in which you... cái này mình đọc rồi. Cái này mình nói là có bảy kingdom, bảy loài, ba loài tinh hoa chấp và bốn loài mình biết rồi. Bây giờ nói tới cái vấn đề là chân thần. What is a monad? Chân thần là cái gì? Coi cái trang bên tiếng Việt là 504, mà là câu chót của 504 bên tiếng Việt. Thì vậy thì chân thần là gì? Bên tiếng Anh thì nó là trang 177. Và cái chỗ nó nói là now what is the monad. Thì có nói là cái sự tương quan giữa chân thần và nguyên tử nó ra sao? The relationship of the atom to the monad. Thì như vậy đó, có nói là đây là cái lời giải đáp về mineral monad. Tại vì nhiều khi mà mình học về khoa học hiện đại, rồi mình học về bên giáo lý thông tin học á, thì mình cứ thắc mắc là cái nguyên tử mà khoa học nói thì đối với cái chân thần ở bên thông tin học nói thì nó tương quan như thế nào?
Có thức khám cả tiếng Anh vẫn tiếng Việt vào rồi đó.
Rồi, đó. Thì như vậy đó, thì mình...
Chứng hiệp này nhá, chân thần có một mối tương quan gì với nguyên tử hay phân tử trong khoa học hiện tại? Nó không thể so sánh với cơ phần vi khuẩn trước đây được xếp vào loại chích trùng, nhưng nay là được xem như thảo mộc và xếp vào loại rong rêu. Thế là vi khuẩn bây giờ lại được coi như thảo mộc rồi. Thảo mộc là thấp hơn. Cũng không phải là monad của phái Ta Bà. Phái Ta Bà này là peripatetic. Là tất nhiên chân thần khoáng thạch khác hẳn với chân thần con người về thể chất và thành phần, vì chân thần con người không thuộc vật chất và thành phần của nó cũng không thể xác định bằng ký hiệu hóa học và nguyên tố. Chân thần con người không thuộc về vật chất, dĩ nhiên. Và thành phần của nó cũng không phát hiện mà kêu hóa của nguyên tố. Nó tóm lại cũng giống như chân thần tâm linh đoàn duy nhất đại đồng vô biên và vô ngát nhất tự tại, mà những chia phá học thành cái gọi là chân thần khác biệt, là individual monad của con người.
trì chân thần quán thạch ở cái điểm đối diện của vòng tròn cũng là một, từ đó xuất phát vô số những nguyên tử vật chất mà khoa học bắt đầu xem như là những vật hữu thể. Thì cái đoạn tiếng Anh tương đối now what is the moon up and what direction does it appear to an atom? The following reply is based upon the experiment and given in answer to this question in the above cited article, the mineral moon up, written by the author, then whatever is answer to the second question. Those atom or molecule as existing in the scientific conception at present, it can never be compared with a microscopic organism. One classes as polygastric infusoria and now regarded as vegetable. Plus among amoeba, no, it is quite monad, but peripatetic. Peripatetic. Thấy ta bà tính thần nó đến đâu nó là suốt dưới thế, tất nhiên chân thần có thể phá đẳng chân thần con người về thể chất hay thành phần, vì chân thần con người không thuộc vật chất và thành phần của nó cũng không thể xác định bằng ký hiệu khoa học và nguyên tố. Nói tóm lại cũng giống như chân thần tâm linh là duy nhất đại đồng vô biên tự tại mà những tia sáng hợp thành cái gọi là chân thần cá biệt của con người. Tức là chân thần cá biệt của con người là từ trên cao tia xuống. Thì chân thần khoáng thạch là cái điểm đối diện của vòng tròn cũng là một. Cũng là một. Từ đó xuất phát vô số những nguyên tử vật chất mà khoa học bắt đầu xem như là vật hữu thể. Ở điểm đối diện vòng tròn thì chân thần của loài người tuốt trên cao, còn chân thần khoáng thạch nó tuốt bên dưới, tất cả vậy thì nó nói là điểm đối diện của vòng tròn. Chân thần khoáng thạch, về chân thần khoáng thạch tất cả là một, rồi nó mới xuất phát ra những nguyên tử vật chất. Chân thần khoáng thạch vậy là nó bự lắm, nó không phải từ của từng cái nguyên tử đâu. Nếu không như vậy làm sao có thể giải thích bằng phép toán học tiến trình tiến hóa của bốn loài sinh vật theo hình khu ốc? Chân thần là sự phối hợp của hai nguyên khí cuối cùng của con người, tức là nguyên khí thứ 6 và thứ 7. Nói đúng hơn, từ ngữ chân thần con người human monad chỉ áp dụng cho tinh thần song đôi atma buddhi, chứ không phải chỉ áp dụng cho nguyên lý khí tâm linh cao nhất không mà thôi. Chân thần human monad này là tôi nhớ là mình học kia về cái chân thần là đưa xuống từ trên, đưa xuống thành ra ba cái atma, xong rồi một cái atma lại biến thành buddhi, cái atma thứ hai cũng biến thành buddhi, rồi cái buddhi chót đó lại biến thành ra manas mà. Nhưng người ta đã gọi chân thần như vậy vì linh hồn thiêng liêng không thể có sự sống và không biểu lộ được nếu nó tách khỏi nguyên khí vừa nêu ra là atma. Tức là chân thần thiêng liêng là trên cao, trên cõi tối đại niết bàn thì nó đâu có cái gì, đâu có sự sống, đâu có biểu lộ gì, nhưng mà nó phải xuống tới cõi niết bàn nó thành atma rồi thì mình mới biết. Chân linh khí hay tinh hoa vũ trụ là monadic essence. Trong khoáng thạch cây cỏ và động vật tuy vẫn trải qua hàng loạt chu kỳ tiến hóa từ loài tinh hoa chất thấp nhất lên tới đẳng thiên thần, nhưng có khác nhau trong mỗi giai tầng tiến triển. Thật rất sai lầm mà tưởng tượng một chân thần như một thực thể cá biệt tuần tự tiến một cách chậm chạp trên con đường riêng rẽ xuyên qua những loài thấp hơn, và sau một loạt biến đổi trong vô lượng kiếp mới đạt trình độ con người. Đọc kỹ cái đoạn này. Sai lầm mà tưởng tượng một chân thần như một thực thể cá biệt tuần tự tiến một cách chậm chạp, tức là nó đi từ trên đi xuống qua mấy cái elemental essence, thì xong nó xuống xong nó lại đi lên thành con người, thì họ nói mình tưởng tượng chân thần đi như vậy một cách cá biệt thì là sai.
Thành ra không có nên nghĩ rằng là chân thần của nhà bác học được chi nguyên từ chân thần của một nguyên tử quán thạch. Cái đó là sai. Thay vì nói một chân thần quán thạch, có thể dùng một câu đúng hơn theo khoa vật lý học gọi là chân thần biểu lộ trong hình thức vật chất gọi là quán thạch. Một nguyên tử như được hình dung theo giả thiết khoa học thông thường không phải là một bộ phận nhỏ nhất của một vật gì. Được chuyển sinh khí vào bởi một cái gì thần bí, rồi trải qua những vòng thời gian vô tận sẽ biến hóa trở thành một người. Nhưng đó là sự biểu lộ cụ thể của năng lượng vũ trụ. Chính năng lượng này cũng chưa trở nên vũ thể. Nên là một biểu lộ của năng lượng vũ trụ nó biến thành một nguyên tử, chứ không có phải là một cái chân thần đi xuống thành nguyên tử rồi sau này thành người. Đại dương vật chất vẫn không phân chia thành từng giọt riêng rẽ, có chứa đựng tiềm năng cho đến khi trào lưu của động cơ sinh hoạt đã đạt đến giai đoạn tiến hóa của con người. Nói như vậy là sai đó, không có phải là biến thành từng giọt riêng rẽ rồi biến từ từ biến thành con người. Cũng như phân chia thành những chân thần cá biệt vẫn đi từ từ, và trong những loại động vật tiến hóa nhất nó gần như đạt tới điểm đó. Tức là nó không có phân chia cá biệt ngay từ hồi nguyên tử đâu, mà nó chỉ có cái khuynh hướng sẽ phân chia thôi. Mới đầu thì nó là một cái chân thần tổng thể nó đi xuống, xong rồi nó chưa có phân chia, thế khi nó thành người thì nó mới thực sự phân chia. Phái Ta Bà áp dụng danh từ Monad cho toàn thể vũ trụ theo ý nghĩa phiếm thần. Bây giờ coi lại cái đoạn tiếng Anh. Cái dòng tiếng Anh vừa rồi đó là the atom as represented in the ordinary scientific hypothesis is not a particle or something animated by a psychic something distinct after eons to blossom as a man, but it is a concrete manifestation of the universal energy which itself has not been individualized, a sequential manifestation of the one of the one universal monad. The ocean of matter does not divide into its potential and constituent drops until the ship of the light will reach the evolutionary stage of man's birth. The tendency towards integration into individual monads is gradual, and in the higher animals comes almost to the point. The peripatetics applies the word monad to the whole cosmos. Phái Ta Bà là peripatetic. So in the pantheistic sense,
Pantheistic là nó dịch là phiếm thần đấy.
À, phiếm thần đó, theo ý nghĩa phiếm thần. Này đó, thì tiếng Anh của nó có cái nghĩa gì? Pantheism is the belief that the universe is identical with divinity, or that everything composes an all-encompassing immanent God. Pantheists just do not believe in a distinct personal. Tức là phiếm thần thì không tin ở một cái vị thượng đế cá nhân. Tức là tin rằng là vũ trụ này là vũ trụ là một với lại thượng đế. Tất cả mọi người đều có chứa đựng, tất cả mọi vật đều là thượng đế, đều là thành phần của thượng đế. Cho nên không có thượng đế cá biệt.
Rồi bây giờ quay trở lại cái bài tiếng Việt. Tức là quay ta bà áp dụng danh từ Monad cho toàn thể vũ trụ theo ý nghĩa tiến thần. Tức là tất cả mọi thứ là đều có chứa chân thần hết. Còn các nhà quyền môn tuy rằng chấp nhận tư tưởng đó vì lý do tiện lợi vẫn phân biệt với những giai đoạn tuần tự của diễn trình tiến hóa từ trừu tượng tới cụ thể bằng những danh từ, chẳng hạn như câu chân thần khoáng thạch, chân thần cây cỏ, chân thần cầm thú là những thí dụ điển hình. Danh từ này có nghĩa là giai đoạn cao tột của trào lưu tiến hóa tâm linh đang đi qua vòng cung nói trên trong chu kỳ của nó. Chân linh khí Monadic Essence bắt đầu phân hóa một cái lặng lẽ để tiến đến tâm thức cá biệt trong loài thảo mộc. Vì chân thần là những vật đơn thuần, như Leibniz đã định nghĩa rất đúng, chính cái tinh hoa tâm linh làm cho chúng sống động trong những trình độ phân hóa và hợp thành những điểm chân thần, chứ không phải sự kết hợp nguyên tử. Nó chỉ là cái thể và chất liệu để biểu lộ sự rung động của những giai tầng thượng và hạ trí. Đó, hết cái đoạn này. Đó là cái tinh gọi là gì? Monadic Essence, là cái gì rồi? Chân linh khí cũng như Power of God thôi chắc. The monadic essence begins to imperceptibly differentiate toward individual consciousness in the vegetable kingdom. Chân linh khí bắt đầu tách biệt ra thành ra những cái tinh thần mà riêng biệt cá thể đó ở trong những cây cỏ, cho nên mình có những cái thần cây đó. Thầy ta có cái ông Leibniz xía vào đây nhỉ? Chân thần là cái spiritual essence làm sống động những mọi vật ở trong cái giai đoạn mà nó cá thể hóa và nó trở thành monad. Anh Văn có ý kiến gì không? Bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn tiếng Việt nhé.
Cái này đó là đại khái mình thấy là cái nguyên tử mà khoa học biết đến đó là nó chỉ cái thành phần vật chất của nó thôi. Cái quan trọng đó là cái chân linh khí, tức là Monadic Essence, nó tiềm tàng ở trong đó. Thì cái chân linh khí đó nó sẽ tiến hóa đi từ cái sự kết hợp đối với những cái nguyên tử của thảo mộc, của kim thạch, rồi nó đi lên tới cái thảo mộc, rồi lên tới cầm thú, rồi nó mới đến cái loài người, thì nó mới có một cái sự cái trí riêng biệt của nó. Thì tất cả những này đều nói là như vậy thôi. Ok, tiếp tiếp.
Leibniz đã quan niệm những chân thần này giống như những đơn vị sơ cấp và bất diệt. Chúng được ban cho quyền năng cho ra và nhận về đối với các đơn vị khác. Và như vậy chúng có năng lực xác định được tất cả những hiện tượng vật chất và tinh thần. Chính ông đã chế ra danh từ thông giác, apperception, cùng với cảm giác của thần kinh, nhưng không phải là sự nhận thức của thần kinh. Hiểu cảm giác thôi chứ chưa có khả năng nhận thức. Từ ngữ này diễn tả để trạng thái của tâm đức chân thần xuyên qua các giới đến tầng con người.
Như vậy theo đường lối siêu hình học nghiêm mật, việc người ta gọi chân linh Atma Bodhi là một chân thần có thể là sai, vì đứng trên quan điểm duy vật, chân thần là một nhị nguyên. Nhị nguyên là cái gì?
Dualistic. Đơn nguyên, nhất nguyên là monadic.
Và vì vậy nó là một hợp thể. Nhưng cũng như vật chất và tinh thần là ngược lại, vì vũ trụ cũng như thượng đế làm linh hoạt nó thật bất khả tư nghị khi cách biệt nhau. Nên trường hợp chân linh này cũng vậy, Bodhi là vận củ của Atma, Bodhi có liên quan với Atma. Tức là mặc dù nó là nhị nguyên nhưng mà nó cũng là một. À, như vật chất tinh thần là một mà.
Vâng,
kết hợp
là một.
À, đây nó là cái này vận củ với kia.
Bodhi là vận củ của Atma.
À. Bodhi có liên quan với Atma cũng như con người nguyên hình, thượng đế ba ngôi, có liên hệ tới hỗn nguyên khí, liên quan tới bản thể tối thiêng. Đó là hết cái đoạn này rồi mới nói về mặt trăng á.
Rồi. Đó thì mình theo dõi bên tiếng Anh với tiếng Việt như vậy thì nó rất là dễ hiểu.
Vâng. Bây giờ mình tạm ngưng cái đoạn này.
Vâng, đó cũng được, ghi đi, ghi là...
Ghi là trăng vẫn là 508.
508 bên tiếng Việt, 179 bên tiếng Anh.
Vâng.
Ghi vào cho tuần tới đó thì là không có lộn.
508.
Tức là tuần tới là thứ bảy 27 tây đó.
Thì là tuần tới. À, anh Văn tuần tới anh giúp đỡ tôi nhé, từ vì tôi phải đi với lại cái nhóm kia, đó là cái cô hồn nhiên, nó có tổ chức một cái ngày thắp nến để mà đấu tranh cho mấy người bị tù giam này nọ đó. Thành ra tôi phải đi để mà giúp đỡ cô ấy. Thành ra tôi thứ bảy này tôi phải bắt buộc phải đến cái chỗ tụi họ. Thì tuần sau anh chịu khó vào sớm mình giúp đỡ trong cái room nhé.
Ok, thì như vậy cái trang...
Tiếng Việt là...
508.
Vâng. Tiếng Việt là 508, còn tiếng Anh, đây là tiếng Anh để tôi post lại cái link tiếng Anh.
179 của
Sư Đức Thiên. 179 là Luna Monad này.
Còn Causa Body là sang mấy vậy?
Causa Body thì tôi post lên đó rồi. Tôi post lên đó thì là anh cứ post cái dòng cuối cùng anh ngồi anh kiếm thôi. Cái này á, rồi... Đó, cái đó là Luna Monad, là tiếng Anh. Để tôi post lại cái link của Pasadena. Đó, link Pasadena tiếng Anh đó, xem vào cái đó, trang 179 tiếng Anh. Bây giờ tự do chút xíu đi, xong rồi mình sẽ vào lại cái bài kia thì tới riêng anh Văn. Tức là... Tới riêng anh Văn nói về bà Bê Lây. Để coi cái trang của bà Bê
Lây. Tôi không có... Vâng rồi, được rồi. Thì lát nữa tôi nói được cái gì. Tôi tuần tới. Ở đây Phúc có đâu không Phúc?
Dạ, dạ có.
Ok, cái câu hỏi của Phúc về vấn đề mà quỷ ám đó. Cậu Văn định viết nhưng mà nó cứ lu bu, nó bận rộn quá, thành ra chưa có biết được. Thôi bây giờ thì nói sơ đại khái một vài cái điểm đó, Phúc nhớ ghi nha. Cái lần ma nhập vào quỷ ám đó, thì bây giờ đó, nó là một cái hiện tượng nó rất là phổ thông ở cái xã hội bây giờ. Rất nhiều người bị ma nhập và bị quỷ ám. Bây giờ khi nói về ma nhập và quỷ ám đó, thì mình phải nói tới hai cái yếu tố chính. Cậu nói sơ, Phú ghi nhận nhé. Nếu mà cậu có thì giờ thì sẽ viết ra thành cái câu trả lời cho Phú sau. Phút sau. Tại hôm trước cậu tránh có trả lời nhưng mà cậu Văn cũng muốn thêm một vài cái để cho có một sự nó rõ rệt một chút. Thì khi mà ma nhập hay quỷ ám đó, thì nó có hai cái yếu tố quan trọng. Yếu tố thứ nhất đó, là cái người bị ma nhập, quỷ ám. Yếu tố thứ nhì đó là cái loài ma nhập và loài quỷ nó nhập vô đó, nó phá cái mình gọi là người âm hay là vong linh đó, thì nó là cái thuộc loại gì.
nha. Thì bây giờ mình nói về cái yếu tố thứ nhất là cái người mà thường bị cõi âm nó theo dõi và nó phá phách hoặc là nó nhập vào nó chiếm cái xác. Thì cái người mà thường hay bị cái vong linh nó phá hoặc là cõi âm đó, thì cái người này đó thiếu một cái yếu tố rất là quan trọng. Đó là cái yếu tố của cái ý chí của mình và cái sự tự chủ trên con đường tiến hóa về tâm linh. Yếu tố này vô cùng quan trọng. Đối với một người đó có một cái ý chí mạnh trên con đường tinh thần thì không bao giờ ma hay quỷ nó có thể nhập vào hay người có âm nó có thể phá được. Sở dĩ người có âm mà ma quỷ nó phá được á là bởi vì mình không có đủ cái ý chí để mình giữ cái căn nhà của mình. Cái thể xác của mình và cái thể vía vân vân á thì phần đông á nó là cái căn nhà mình tạo ra để mình sử dụng trong một kiếp sống. Thì cũng như là mình có cái căn nhà của mình nhưng mà mình không bắt biết cách giữ gìn để cho những người, cái dân mà vô gia cư nó vào nó chiếm, rồi giờ mình không đuổi nó đi được. Mà có đuổi đi được chăng nữa đó, có nhờ những tay đạo sư mà pháp thuật cao cường chăng nữa đó, đuổi đi được thì cái ông đạo sư ông không phải lúc nào cũng ở đó được. Cho nên khi ông đi rồi đó thì con ma con quỷ nó lại tìm cách nó nhập vô trở lại. Cái nguy hiểm của vấn đề mà cứ để cho nó nhập tới nhập lui đó ở cái chỗ là cái linh hồn của cái người đó đó đến một lúc nào đó đó quá cái sức chịu đựng, họ không có còn thiết tha gì tới giữ cái thể xác đó. Thì có những cái trường hợp mà có những cái linh hồn nó bị ma nó nhập nó phá thì những linh hồn nó chán quá rồi bỏ đi. Thành thử ra người nhà kêu gọi cái sự giúp đỡ của những cái vị đạo sư cao tay ấn. Thì các vị đạo sư cao tay ấn họ sử dụng một cái phương pháp đặc biệt để mà đi tìm cái linh hồn đó ở những cõi giới bên kia, khuyên những cái linh hồn đó trở về tiếp tục chiếm giữ cái căn nhà, cái thể xác của mình. Thì bao giờ cũng vậy đó, cái linh hồn nó có một cái sự sợ hãi và chán nản là bởi vì nó trải qua một cái gọi là cái trận chiến mà họ quá cái sức chịu đựng của họ đó. Thành thử ra nó có một cái nguy hiểm là nhiều khi họ bỏ đi luôn thì nó nguy hiểm. Thành ra khuyên trở về thì linh hồn nó có thể trở về trong cái lúc vị đạo sư ở đó để mà đuổi con ma con tà nó đi đó, hoàng quải đuổi những bông linh nó đi đó. Thì nó không có đó, là đối với cái quan trọng nhất là cái người đó đó phải có một cái ý chí vững để mà giữ được, còn những người bên ngoài nó chỉ trợ lực mà thôi. Cái sự trợ lực đó đó là ví dụ như cha mẹ của người đó hoặc anh chị em đó thì cũng có thể là khuyến khích, không? Rồi cũng có một cái phương pháp mà có thể dùng được là dùng cái nước thánh đó. Ví dụ mình xin cái nước ở nhà thờ đó, rồi mình chú nguyện ở trong đó, mình có thể đọc cái thánh ngữ Om Mani Padme Hum, rồi dùng cái ý chí đặt vào trong đó. Xong rồi thì mình dùng cái nước thánh mình rải lên trên cái người của cái người bị nhập đó, thì nó cũng có thể là nó giúp đỡ đuổi cái con tà ma. Hoặc giả là có thể dùng cái những câu thánh ngữ Om Mani Padme Hum đuổi đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái người mà bị nhập đó, là phải tự tin. Phải tin tưởng là ví dụ như có cha mẹ, có bạn cũ chung quanh là có thể giúp đuổi đi được. Nó phải tự tin như vậy thì nó mới kêu gọi được cái năng lực ý chí của linh hồn người đó thì mới vững được nhá. Cái điều này là rất quan trọng. Bây giờ đề cập tới cái điểm thứ hai là có những loại ma và loại quỷ nào. Chúng nó được phân biệt rất nhiều loại. Có những loại mà trong cái trong cái mà mình nói là đầu thai lục đạo gì đó thì có hay nói là những cái gì như là loại
quỷ đói hay là những cái Atula này nọ đó. Thì mình nên biết rằng á, ở bên thế giới bên kia nó có cái loại ma, có loại quỷ, có những cái loại nó tương đối là nó hiền lành, nhưng mà có những cái loại nó rất là dữ dằn. Thì những cái loại mà ma quỷ này đó là sở dĩ nó hoành hành ở bên cõi âm á, là bởi vì chúng nó chính là những cái tư tưởng độc ác của loài người phát ra, sau này nó trở thành những cái sinh linh, những sinh vật riêng biệt. Và chúng nó đó, chúng nó lần lần nó có cái sự khôn ngoan khi mà chúng nó chiếm được những cái vết vỏ của những người chết bỏ lại. Ví dụ như là khi một người chết mà cái người này đó mà có một cái trình độ về hiểu biết về huyền môn, có trình độ đời sống khá vững đó, thì khi họ bỏ lại những cái xác hay là những cái thể vía đó, thì những cái thể vía này nó có một cái sự khôn ngoan của cái người mà lúc trước nó theo, tức là cái thể vía của một cái người tiến hóa đó, thì thường thường nó cũng có một cái sự tiến hóa, có một sự sống khá cao. Mà khi mà những cái loài tư tưởng mà độc ác á, nó chiếm được những cái lớp vỏ này, bỏ lại những cái quả trong giới đó, thì chúng nó trở thành những cái loại quỷ dữ và những cái loại ma rất là dữ dằn. Bây giờ nó tìm cách để nó chiếm được một cái thể xác thật sự còn sống, chứ không phải là cái thể xác đã rã rời hay là cái thể vía đã rã rời rồi. Đấy. Thì như vậy đó, mình nên biết rằng sở dĩ có những cái loài ma, loài quỷ đó, là phần đông là bởi vì chính con người tạo ra chúng nó. Một người khi còn sống mà cứ mang những cái tư tưởng độc ác, những cái tư tưởng mà chia rẽ hận thù đó, thì những tư tưởng này chúng nó sẽ tập hợp lại với nhau đó, thì sau này chúng nó sẽ trở thành những cái sinh vật rất là mạnh mẽ, và chúng nó sẽ phá phách, thấy không? Phá phách và chúng nó trở thành những cái tà thần, thấy không? Những cái tà thần rất là độc ác. Mà cái qua cái cuộc mà dần chìm cái đảo Atlantis lúc xưa đó, là bởi vì cái đám tà thần, cái đám phù thủy lúc bấy giờ đó, thì họ hoành hành ở trên cái lục địa rất là mạnh. Họ lập ra những cái đảng phái là khống chế tất cả những người nào mà chống đối. Cái sự khống chế này nó nguy hiểm hơn là cái sự khống chế về vật chất, là bởi vì họ khống chế cái tinh thần của những cái người đó. Khống chế tinh thần thì nguy hiểm lắm, tức là họ có thể sử dụng được cái thể xác, họ khống chế cái ý chí của những người khác. Bây giờ chúng ta thấy là có những cái vị đạo sư mà tà sư bây giờ cũng dùng phương pháp đại khái như vậy đó. Họ cứ nói là đừng có tu, cần tu hành gì cả, cứ đi theo ta, bán hết của cải theo ta, là cứ tin tưởng ở ta thì là ta độ hết, có chuyện gì thì là thầy độ cho, kêu gọi thầy tức là thầy đến, thầy đuổi tà đuổi quỷ cho. Những cái đó là những cái điều mà nó không có chính đáng đối với cái phái mà huyền môn chân chính. Bởi vì cái phái huyền môn chân chính là luôn luôn khích lệ, khuyến khích một người đệ tử sử dụng cái ý chí đặc biệt của chân thần của mình để mà phát triển. Cái này là vô cùng quan trọng. Chào chúc anh.
Xin lỗi mọi người. Sau phút che với cậu Văn che ngang vấn đề mà cái vấn đề này á, để cái gì trao đổi chút xíu rồi, tại vì cũng qua cái giờ bị đo chưa rồi.
Ok. Phúc có ý kiến gì thêm không? Muốn trao đổi thư riêng hay là nói sơ sơ như vậy đủ rồi?
Dạ, cái này thì con tính hỏi thêm là gì, cái mà cậu Văn nói thì qua những buổi học của mình cũng đã biết sơ lược từ cái đó. Và hỏi thêm ý kiến một số cái là cái hệ như như cậu Văn nói, nếu mà một cái sơ lược bên kia mà chiếm được cái đại xác thì như vậy á, thì cái linh hồn thì đừng nói theo như một chiếc nguyên mình yêu nói là nối một cái nguyên tự tạ nối những vật thể với nhau á, vì vậy thì nếu giờ nó chiếm được rồi, tức là nó thay thế thì như là nó vô thời gian tự tạ của thể xác đó, và nó sử dụng thể xác đó đó câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là chẳng hạn như có những cái càng mà những trẻ mà con cũng nuôi gặp á, là thì thường người ta cũng có khả năng mà nhìn thấy bên kia, thì ở cái giai đoạn đầu khi mà họ có khả năng đó thì họ ước mong là họ đừng có khả năng đó, thì nó cũng lộn xộn xáo trộn của đời sống bình thường của họ. Như vậy thì con chưa hỏi là họ làm thế nào để họ có thể trở lại bình thường được, tại vì khi mà gặp con thì họ rất bình thường, nhưng mà họ lại có khả năng đó chính đó. Thì chắc con cũng tham khảo theo những vấn đề của các bạn đó, theo cái vấn đề đó là trước khi có khả năng đó và sau cái khả năng đó thì họ đã làm gì. Nhưng mà tôi vẫn có thể liệt kê một vài cái để mà một người mà bình thường người ta nhìn thấy vậy, rồi sau đó họ kiểm soát được cái đó rồi họ sử dụng cái đó một tốt hơn cái gì.
Ok, trả lời câu hỏi thứ nhất trước á, về cái vấn đề mà sợi dây chỉ bạc hay là sợi dây chỉ vàng á, thì bất cứ một người nào còn sống đó đều có một cái sợi dây chỉ bạc hay là sợi chỉ vàng, là cái sự nối kết giữa cái chân ngã, cái linh hồn thật sự là mình đó, đối với các thể của mình, đó là cái điểm quan trọng. Thành ra một người mà khi bị ma nhập nó theo phá, nó chiếm cái nhà rồi đó, thì mình phải giữ cái sợi dây đó cho nó chắc mới được, bởi vì nó cũng như là một cái sổ đỏ, nó chứng tỏ rằng mình là cái chủ nhân của căn nhà đó, thấy không? Chứ nếu mà có những người mà họ sợ hãi quá mà họ bỏ đi đó, thì họ sẽ coi như cắt mất cái sợi chỉ bạc là mất đi, là coi như mất luôn, nó không trở lại được nhá. Thì mình phải cố giữ bằng cách là tăng cường cái ý chí và tăng cường cái sự tin tưởng của mình đối với những cái người mà đến giúp đỡ mình và kêu gọi cái sự giúp đỡ của các vị đạo sư, của các vị giáo chủ. Bởi vì thật sự ra đó, các em nhỏ đó chưa có cái đủ cái sự hiểu biết về giáo lý để mà kêu gọi đến cái sự giúp đỡ của chân ngã của mình. Thành ra mình phải thay thế cái sự kêu gọi đó bằng cách là kêu gọi cái sự giúp đỡ của Đức Phật Quan Thế Âm hay là các vị Phật hay Chúa gì đó nha. Còn về cái vấn đề câu hỏi thứ hai, có đối với những bạn trẻ bây giờ đó, cái hình thức á mà có cái sự nhạy cảm là thấy được, liên lạc được với những người cõi âm, có cái khả năng đó, và cái khả năng đó nó có hai mặt. Một mặt á là nếu mà mình là cái người vững vàng rồi, mình sử dụng cái khả năng đó như là một cái chiều đo hai tâm thức hay là ba tâm thức, thì mình có thể là hoạt động ở cõi trần cũng như ở cõi âm, cõi trung giới hay cõi của tư tưởng đó. Thì cái đó là mình phải có cái khả năng ý chí rất mạnh và cái khả năng định trí rất là cao. Tức là khi mà mình muốn sử dụng cái đa thức thì mình có thể thấy ở bên cõi bên cõi âm và mình chuyển qua để mà áp dụng ở bên cõi hồng trần. Và mình đó, khi mà mình có cái khả năng mà mình thấy được và liên lạc bên cõi âm đó, thì thường thường đó là mình có một cái sự hấp lực, hấp dẫn đối với những cái những người bên cõi âm. Họ sẽ tìm cách để mà họ cứ mà tấn công mình bằng những cái tư tưởng hay bằng những cái tình cảm, những cái đòi hỏi thúc giục của họ. Thành ra phải có một ý chí rất mạnh là mình đóng cánh cửa lại. Khi mình muốn đóng là mình đóng, được không? Mình chuyển cái đó là phải sử dụng cái gọi là di chuyển cái thần thức từ cái cõi của trung giới chuyển qua cái cõi bồ đề ngay lập tức, là ở cái cõi đó là không còn một cái tư tưởng nào hết, và chỉ có một cái tâm hoàn toàn yên lạc, thanh tịnh, hợp nhất đối với tất cả mọi chân thần, đối với tất cả các vị Phật. Thì lúc đó cái cánh cửa của mình đóng lại đối với những cái vong linh, con ma ở bên những cõi giới bên kia đó. Thì phải như vậy. Câu trả lời của thứ hai đó là có cái khả năng đó không có gì là sai, nhưng mà mình phải tập luyện cái khả năng làm thế nào để di chuyển thần thức của mình chuyển qua một cái giai đoạn, thay vì nhị thức đa thức mình chuyển trở về cái đơn thức của cõi trần bất cứ lúc nào cũng được đó, thì mình phải có cái khả năng di chuyển cái thần thức đó và cái ý chí rất là mạnh nha. Và đồng thời có một cái sự kết hợp đối với những cái cõi bồ đề hay cõi niết bàn để mà mình giải quyết được cái vấn đề đó. Khi mà mới tập luyện đó, thường thường đó, khi những tư tưởng nó đến liên tục để mà nó phá mình đó, thì mình hay bị đi theo những cái tư tưởng đó lắm. Mình phải tập cái định trí thật cao độ, mình chặn đứng cái tư tưởng đó bằng cách chuyển di cái thần thức của mình qua những trạng thái ở một cái cõi giới của sự an tịnh, của sự mà rộng mở đó, an tịnh rộng mở, thì tất cả những cái tư tưởng nó đều phải rơi xuống hết. Nó không tư tưởng, không có một cái tư tưởng nào nó có thể vượt qua được cái cõi bồ đề. Thành thử cái tâm thức của mình khi mình ở cõi bồ đề đó, thì lúc đó đó là cái tư tưởng của mình nó sẽ đóng lại. Mà khi nó đóng lại đó, thì tất cả những cái gì mà cái sự níu kéo của những bên cõi âm, cõi bên kia đó, nó bị chặn lại hết. Đó. Thì cái đó là cái mà phương thức mà mình sử dụng, có thể nói là cái cách phương thức mà thiền đa thức, thiền đơn thức, kiểm soát tư tưởng vân vân. Cái đó là cái điều quan trọng nhất. Còn nếu mà không có chưa có đạt được trình độ đó đó, thì mình tập trung tư tưởng bằng cách là cứ niệm một cái câu kinh nào, cứ niệm một cái châm ngôn, một cái thần thánh ngữ nào cũng được. Nhưng mà cái quan trọng của nó vẫn là cái vấn đề định trí, chuyển di cái tâm thức của mình đến một cái trạng thái yên tĩnh, tốt đẹp. Và do đó nó sẽ đóng được cái cánh cửa mà mình có thể nói là thông thương đối với những cái người ở bên những cõi kia, hoặc là những cái sự thấy được của những bên cõi kia. Mình có thể đóng hoặc mình mở bất cứ lúc nào tùy mình, chứ không phải là mình để cái cửa mở để bất cứ một cái người cõi âm nào có thể ra vô tự do, thì không được, không có cái chuyện đó. Thành thử ra cái này là cái quan trọng. Bởi vậy cho nên đó, huyền môn luôn luôn căn dặn là nếu mà chưa có đủ sức, chưa có đủ cái trình độ đó, thì đừng bao giờ cố gắng tập luyện những các tinh thần thông, là đây là cái lý do chính đáng. Càng nhiều người càng bị vong linh, càng bị ma nhập, thì nó tăng cường cái khả năng của những người quái âm ở bên kia, khiến cho càng cái nhiều người bây giờ, cái thế giới bây giờ đó, rất nhiều người bị ma nhập quỷ ám là cái một trong lý do đó. Cũng như khi mà mình sử dụng một cách bừa bãi những thuốc trụ sinh đó, thì mình sẽ giúp cho những con vi khuẩn đó lần lần nó học cách làm thế nào để đối kháng, nó chống lại những cái thuốc trụ sinh. Vì cái lý do đó mà bây giờ cái thuốc trụ sinh đó nó mất đi cái hiệu lực để mà tác động chống lại những con vi khuẩn mà ngày xưa đó, thì mới có tìm ra được cái loại mà trụ sinh đó, thì nó rất là hữu hiệu. Nhưng mà bây giờ vì cái sự lợi dụng đó, thành ra nó lần lần đó, nó tạo ra cái khả năng đối kháng của những con vi khuẩn đó. Cũng như là nếu mà mình cứ để cho cái trạng thái nó xảy, cái tình trạng nó xảy ra đó, thì lần lần đó là mình cũng như là mình tạo ra cái giúp cái phương tiện cho những cái tư tưởng xấu đó, mà nó cứ thế nó hoành hành. Vì vậy cho nên mà có một số những người mà đạo sư, hoặc những người mà người ta hiểu về huyền môn đó, họ chuyên môn họ dùng cái thời giờ của họ để họ đi cô lập và tiêu diệt các cái loại tư tưởng, các loại mà tà ma quỷ quái như vậy đó. Còn nếu, bởi vì nếu không đó, thì loài người sẽ càng ngày càng bị nặng thêm về vấn đề này đó. Thì nói sơ sơ vậy.
Mấy
ông thật
sư là đuổi ma khó lắm đó.
Bởi vì thật sự ra mấy các vị cha, các sĩ sư đó, họ đuổi, họ dùng tinh thần chỉ sinh cái hình thức thôi đó, họ dùng đức thánh rồi đọc kinh rồi này nọ thôi. Nhưng mà ở cái bản chất của cái vị mà đuổi tà đó, thì họ thứ nhất là không có cái sự hiểu biết căn bản về huyền môn, thứ nhì là cái đời sống của họ không có đủ để giúp cho họ có cái khả năng mà định trí, hoặc là cái khả năng mà gọi là kêu gọi đến cái năng lực của chân ngã, cái năng lực của các vị giáo chủ để mà đỡ đón được những cái ảnh hưởng xấu của những cõi bên kia.
Sao đã
thì mấy
người có pháp thuật
số 7
mới làm được?
Ừ, cũng được, còn những người mà hiểu về huyền môn đó thì cũng có thể làm được. Nếu mà họ có khả năng định trí cao.
Nhưng mà phúc hỏi về cái trường hợp mà mấy cái ông tự nhiên mà mở thần thông á, thì làm sao mà mở được, thì chắc là tại mấy ông cũng tập luyện ngồi thiền đó, ngồi thiền nhiều khi lâu cũng mở được, có khi là mới đầu người ta thấy ánh sáng. Mới đầu là cái ánh sáng đó, thì rồi thấy mấy ông sư, mấy bà sư cũng nói vậy, ngồi thiền lâu cái thấy ánh sáng, xong rồi từ từ mới mở được cái thần nhãn, mới thấy được những hình người đi qua lại có chung giới. Từ từ càng ngày càng rõ thêm, nên lúc còn thấy nhiều quá là thấy ma họ lại sợ.
Ở Phú nói đi.
Dạ, có một trường hợp mà mấy bạn trẻ là người ta lại có khả năng đó là nhiều lần trước rồi sao á.
Đúng rồi.
Thật ra chị này chỉ cần đã tập những cô hướng nói á, cũng như cái phương pháp đó. Và người khác á thì người ta tập cả năm này qua năm kia, cả chục năm cũng khó. Trong khi mấy bạn này á, tập chỉ cần một thời gian ngắn là có liền. Đó thì thật ra anh này cũng phải đập ngược lại vấn đề là người ta cũng linh hồn cũng có những cái bước đi khá dài, thành ra họ chỉ cần tập lại họ nhớ, nhưng mà do các bạn đó ngồi đó là phải có một vị thầy nào đó để mà khi mà mở được cái đó rồi thì cũng phải biết khống chế nó để mà sử dụng mục đích có không phải lợi và phân biệt được cái nào thật cái nào giả.
Đúng rồi,
cái đó là cái quan trọng. Mình cũng phải hiểu là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam mà con tiếp xúc cũng có khả năng đó, mà họ cũng hay lắm. Mình đã bữa nào con qua ý của băng thì con cũng có nảy ra một số ý để con hỏi thêm cái kinh nghiệm của các bạn đó như thế nào.
Dạ, để giúp trình bày thêm mà giúp các bạn trẻ đi, tại vì cái vấn đề này bây giờ càng ngày nó càng là trở nên một cái vấn đề nó nhạy cảm đó. Nhiều người sẽ có vấn đề đó mà không nắm đó. Nếu mà thiếu đi cái sự hiểu biết về huyền môn á thì nhiều khi cũng khó lắm, đúng không? Cứ đi nhưng mà cái vấn đề cái khổ đó là người ta đó, nhiều người là đi tìm, mình cho rằng những cái này nó không tốt, nhưng mà nhiều người họ lại đi tìm như vậy. Bởi vì ra điều là thấy được người có âm, nói chuyện người có âm thế này, nó là một cái gì mà chứng tỏ là mình tu cao, mình có pháp thuật. Thành ra cái quan niệm đó, chính cái quan niệm đó làm hại mình.
Tại vì nhiều người cũng tò mò nữa.
Mình phải tập làm sao đó là mình di chuyển cái thần thức, ví dụ như là mình đang thiền hoặc là đi ngủ đó, mình thấy được những cái quả giới bên kia rồi đó. Mà nếu mà mình không muốn tiếp tục theo dõi cái cảnh giới của bên đó đó, thì mình có thể ngưng ngay cái lúc đó, mình chuyển cái tâm thức mình đi lên cao, chuyển qua hệ thống khác. Thì cái giấc mơ của mình sẽ nó xoay chuyển ngay. Mình sẽ tập làm sao mình có thể làm được như vậy đó. Thì mới được.
Ngày xưa tôi ngồi thiền nhiều rồi tôi nằm mơ thấy ác mộng ghê quá. Nằm mơ thấy cái đám người lùn đánh nhau với đám người cao, xong rồi chặt lấy tay lấy chân mình, nhìn mình cũng hết cả hồn.
Vâng, thì đó. Đó là cái vấn đề đó, nó là như vậy đó.
Nằm mơ nó sống động lắm, nó rất là linh động, nó rõ ràng như là xem phim trước mặt mình á.
Thì nó là một cuốn phim, nó chỉ là cuốn phim rất rõ ràng, nó như là thật. Có nhiều khi đó mình bị lẫn lộn giữa những cái điều mà mình đang thấy ở cái cõi trung giới bên kia với cái đời sống của cõi trần này, thấy không? Cái sự lẫn lộn đó là một cái sự nguy hiểm. Bởi vì những người bị bệnh tâm thần là những người nào? Họ lẫn lộn được hai cái cảnh, họ lẫn lộn giữa hai cái hoạt động của cõi trung giới và cõi trần.
Tức là trong lúc họ còn thức đó, mà họ thấy được cõi trung giới là rất là khiếp.
Thì đó, thấy được thì cũng không sao, nhưng cái khổ là họ không có cái khả năng để mà chống đối lại hoặc chuyển di cái tâm thức của họ đi. Bởi vì cái cõi bên kia đó, mình chỉ cần chuyển đi cái tâm thức của mình lên cõi cao đó, là mình giải quyết vấn đề được. Nhưng mà không phải ai cũng biết cái điều đó và làm được cái điều đó.
Không làm được, tại vì cô bạn tôi mà cô ấy nó kể đó, cô ấy bị tai nạn rồi cô ấy thấy được người có âm á, thì mấy cái đứa nó phá cô ấy, nó tới nó hét vào lỗ tai cô ấy.
Đúng rồi.
Là cô ấy nhìn thấy nó.
Vâng.
Cô cũng điên đầu từ vì cứ mấy người âm hoặc cái tới họ phá hoài à.
Đó, đúng rồi. Đó thì như vậy thì có nói chuyện sơ với Phúc như vậy đó. Nếu mà cậu có thì giờ thì viết thêm, còn nếu không thì coi như đã cũng đã trả lời cho Phúc một số vấn đề mà trong cái thư của cậu Chánh đó, thì đề cập rất là sơ sài, không có đi sâu vào chi tiết.
Là Phúc,
dạ.
Còn, Phúc còn muốn nói gì nữa không?
Dạ không, cái đó là cái mà thực tế đó. Thực tế ở hiện nay giờ nó lại có xảy ra trường hợp như vậy. Và cái thứ hai là hình như trong cái giai đoạn này con phải học bài học mà để mà tìm hiểu về những vấn đề đó, để mà các thầy bút sẽ làm cái gì đó là đang chưa biết, đang cố gắng học thử cho nó.
Bởi vì nếu mà Phúc học được và giúp đỡ được người khác đó, thì coi đó như là một cái sứ mạng, một cái con đường mà có thể đi vào cái sự phụng sự đó.
Nếu mà những cái cậu trẻ mà họ tiến hóa mà họ lại có thầy nữa, mà họ mở mắt được, con mắt thứ ba mà họ có thoải mái đó, thì mình cũng cần giúp họ, họ đâu cần mình cố giúp gì đâu. Nhưng mà vấn đề là nếu mà mình mà lại giống như họ mà mình lại không có khả năng đối phó thì cái đó mới trở thành một cái chuyện nguy hiểm cho mình.
Cái lúc cũng như là kỳ cụ Văn về á, cụ Văn cũng gặp một nhóm là các bạn đó là lại có khả năng đó
à.
Nhưng mà lại vẫn thích đi tìm hiểu thêm để mà hiểu được thêm vấn đề. Tại vì nhiều lúc họ cái phần lý thuyết của họ thì họ chỉ học ở một cái trường phái nào đó thôi, thì họ cần phải mở rộng cái kiến thức ra bằng cách có thể tiếp xúc cái đường liên của văn đó, thì vậy thì nó sẽ mở được cho họ được nhiều cái hướng hơn về
quản lý. Đúng là vậy, bởi vì họ cần có được một cái lý thuyết chánh tông của Minh Triết Thiên Liên thì họ mới nắm được cái đó, từ cái đó họ chuyển qua cái sự thực tập thì họ mới vững được. Chứ còn mà học đại khái ở trên internet, học thầy này thầy nọ đó, thì theo cậu thấy đó thì phần đông là những ông thầy bà này kỳ ra là toàn nói lý thuyết không à, chứ không có một cái trải nghiệm thật sự, hay là không có một cái căn bản chánh tông về huyền môn.
Thì Phúc đưa sách trong nên học cho họ, ví dụ như là cõi trung giới hay là những người cứu trợ vô hình như là thần nhãn này nọ đó, để họ có mấy cái căn bản để họ hiểu được họ đang thấy cái gì.
Cái nhóm đó là nó lại không thích học lý thuyết trước mà nó lại thích học thực hành, rồi sau đó là bắt đầu nó có cái gì á là nó kẹt á, nó rồi nó đi nó coi là cái từ lý thuyết đó. Cái nhóm đó là vậy.
Nhóm này
chắc là
Nguyễn Huyền Môn à?
Nguyễn Huyền Môn là một cái nhóm đặc biệt khác nữa. Ông này thì cũng thuộc loại cũng thuộc loại một đặc biệt rồi.
Nguyễn Huyền Môn cũng
khoái
thực hành lắm.
Cái vấn đề nó khó ở cái chỗ là này. Muốn thực hành trước, rồi từ cái thực hành, cái trải nghiệm đó thì mình biến cái giáo lý căn bản thành một cái gì nó thực tiễn, nó trở thành một cái gì mà nó thực tế, mình sống với nó thì nó trở thành thực tế chứ nó không là lý thuyết đó. Thì cái đó cũng tốt chứ không phải không, nhưng mà cái kẹt cái điều kiện quan trọng á là phải có một vị thầy đã có cái sự trải nghiệm và hiểu được những cái thắc mắc từng bước đi để mà chỉ dẫn thì mới được. Mà những vị thầy chánh tông như vậy đó thì có thể nói bây giờ rất hiếm.
Rồi thực ra nếu mà một vị thầy mà thấy một học trò mà chưa có đủ đức độ đó thì ngài cũng chả muốn đến gần.
Vâng.
Có một vấn đề mà mình thấy vậy này, mà qua thực tế kinh nghiệm thì mình thấy rõ ràng là khi mà mình học lý thuyết tốt á, và mình thực hành ở đến mức độ nào đó rồi á, mình thấy những cái phương pháp mà sử dụng cái quyền năng thấp thực chất nó đã bao gồm trong cái quyền năng lực cao, giống như trang sắc mình đã đi đó. Tức là mình sử dụng những cái khả năng cao đó, thì mình áp chế được cái phần thấp đó rồi. Nếu mà mình đã nghiên cứu và mình biết và một số cái thành phần thì mình đã trải nghiệm đó, mình thấy rõ ràng những vấn đề đó. Thành ra nói gì nói cũng phải nên thực hành và đạt được những chỗ nào đó cho nó tốt, chứ đừng có thấy người ta làm những cái gì nào thấp tới mình phá vị theo, mình chỉ ở mức độ không, mình vẫn lên cao được.
Cái ông Lý Hồng Chí ở trong Pháp Luân Công, ông nói cái vấn đề này rõ ràng lắm. Ông nói rằng là mình phải tu tâm tính trước. Mình phải tu tâm tính trước, tại vì những cái quyền năng bậc thấp là ông ấy đóng lại, không cho ai mở cả. Ông muốn rằng là đệ tử của ông, học trò của ông là phải, ông đưa ra mở một cái là lên cao tầng, chứ không có nhìn những cái thấp là tầng thấp. Đó, thành ra là ông cứ suốt ngày ông khuyên người ta phải tu tâm tính và nhẫn nhịn đó. Cái môn phái của ông là chân thiện nhẫn, tức là nhẫn nhục vô cùng, mà rất là phải thật thà, mà không tham lam. Đó là đọc những cái sách của đệ tử của ông Lý Hồng Chí, đó là họ thậm chí mà họ thắng một cái giải mà họ còn không muốn lấy cơ, giống như là đi chợ phiên chẳng hạn, xong rồi được một cái xe đạp là họ còn không muốn lấy, họ không tham lam đến mức độ như vậy đó, mà rất là hay. Ở trong một cái hãng xưởng đó là đầu tiên là người ta có chuyên môn ăn cắp vặt. Thế mà đến lúc mà họ học Pháp Luân Công xong là tất cả mọi người đều trong sạch tử tế với nhau, không có ai ăn cắp gì cả, không có nói xấu nhau. Thế nên phải tu luyện tâm tính là quan trọng nhất. Ông bảo là sau đó thì cái chuyện mở thần nhãn là chuyện bình thường, tập theo cái Pháp Luân Công là mở được thôi, giống như anh Trúc Lâm anh hãy nói đó. Bây giờ mình để chuyện đó qua một bên. Bây giờ anh về cái lửa càn khôn anh Văn. Thì tuần trước anh không có ở đây thì tôi lôi một lô ra mấy cái bài. Thì mấy cái bài đầu tiên đó là rất là khó hiểu, các đoạn thiền kinh từ cái trang 11 đến trang 37 tôi với anh hai đọc chẳng hiểu gì cả. Thế thì tôi nhảy đến cái tiết 1. Tiết 1 là trang 37 ở bên hông bên trái đó. Còn trang bên mà cái giữa nó là số 50, trang 50. Thì đó, trong cái tôi mới post vô cái link á, anh bấm vào thì vào cái tiết 1 có các nhận xét mở đầu là bên trái là trang 37. Để tôi đưa cái link trang 37 vào. Tại vì cái cuốn này nó toàn giống như là những từng trang một như là email xuống đó. Thành ra không thể nào mà copy and paste được. Thành ra tôi chỉ copy từng trang một, tôi đưa vào cái link, bấm cái link cái ra cái trang, ra một trang một thế thôi. Nó là email rồi, nó kỳ lắm. Mình không thể nào mình copy từng dòng giống như mấy cuốn kia.
Dạ.
Vâng.
Bây giờ là mình định học đọc cái đoạn nào mà nghiên cứu
đó, bây giờ anh xem lại cái tiết 1 nhận xét mở đầu á, thì trước tôi cũng đọc sơ mấy cái đoạn đó rồi, mới đọc cái đầu tôi quên mất tiêu rồi. Thì anh vào cái chính thì anh kéo xuống tuốt trang 37. Cái chính là nó đây, mà anh kéo xuống trang 37 ở bên trái, tức là 50 là ở giữa. Đây là cái link chính của nó. Đó. Thì cái đoạn này đại khái họ nói lửa trong đại thiên địa thì có 3 loại lửa. Thứ nhất là lửa do ma sát. Rồi thứ nhì là lửa của cõi trí của vũ trụ. Lửa do ma sát thì nó là cái lửa sinh động nội tại này, như về sau nó thành ra Kundalini đó, hỏa xà đó. Còn cái lửa thái dương hay là lửa cõi trí vũ trụ thì nó là lửa của trí tuệ.
nó là nguyên khí tương nguyên, cái này là phô hấp á, nó là phô hấp. Còn cái lửa thứ ba là lửa điện, tức là cái lửa tất cả những cái năng lực của mình, nó là electricity hay là này nọ đó, là lửa, loại lửa thứ ba.
À. Cái quyển sách này đó thì họ nói về cái cosmic fire, tức là lửa vũ trụ. Nhưng mà cái lửa này đó nó không hẳn là cái lửa mà mình tưởng là cái lửa nó đốt cháy thì mình nấu bếp hay là nấu đồ ăn. Mà cái lửa này đó là một cái sự một cái ánh sáng, một cái sự ngộ hả, một cái đó, một cái ánh sáng, một sự ngộ, một cái đạo. Thì là ba cái loại lửa mà ở trong quyển sách này nói đó, mà mình nói là lửa do sự ma sát hay cọ sát, cái sinh động nội tại này đó, thì tiếng Anh nó là friction. Thì thật ra đó là cái lửa này, cái ánh sáng này đó, là nó do cái sự cọ sát giữa Atma và Bodhi, giữa âm và dương. Thì ở đây có nói là nó sẽ là toàn bộ hỏa xà Kundalini. Thì cái Kundalini mà ở trong vũ trụ cũng như cái Kundalini của con người đó, thì nó có một cái điểm chính là nó có phần âm và phần dương, hay là một phần về vật chất và một phần về tinh thần. Cái phần tinh thần của mình đó, nó nằm ở trên cái đỉnh đầu cao nhất, gọi là cái luân xa trên đỉnh đầu, tượng trưng cho cái phần tinh thần. Còn cái luân xa mà ở dưới xương bông đó, luân xa thấp nữa đó, thì nó thuộc về cái loại luân xa mà về vật chất. Thì nói một cách khác, luân xa trên đỉnh đầu nó là Atma, luân xa thấp dưới đó, là thuộc về cái cõi của vật chất. Nó là một cái biến, một cái sự phân hóa của thành động vũ điên. Giữa cái vật chất và cái tinh thần mà chúng nó mà đụng nhau, giữa cái âm và cái dương đụng nhau mà ta gọi là ma sát á, thì nó tạo ra một cái ánh sáng, một cái lửa. Thì cái chính yếu đó là cái Bodhi lúc nào nó cũng chỉ là một cái vật cũ của Atma thôi. Atma thì được gọi là cái phần tinh thần, tiếng Phạn là Purusha. Còn cái phần Bodhi hay cái phần dương, phần âm á, thì gọi là Prakriti, hay là cái phần chuyên chở, phần vật chất. Như vậy thì mình thấy trong vũ trụ có một loại lửa nó phát sinh ra, cái ánh sáng nó phát sinh ra do cái sự kết hợp. Trong sách nói là ma sát hay là cọ sát, nhưng mà đúng ra đó là nó do cái sự phối hợp giữa Atma và Bodhi. Đó là loại lửa thứ nhất. Và lửa thứ hai gọi là Solar Fire, lửa thái dương. Lửa thái dương là cõi trí của vũ trụ. Thì nói một cách khác á, thì đây là cái sự đại trí, sự sáng suốt của thượng đế, đại trí của vũ trụ, lửa vũ trụ. Thì chính cái lửa này, chính cái sự tia sáng này, nó tạo ra cái sự sinh động trong con người. Cái loài người mà sở dĩ có cái lửa này từ cái solar fire, hay mình nói một cách khác nữa đó, là tiếng Anh gọi là the seed hay là spark, the spark of the divinity, một cái sự châm ngòi, một cái ánh sáng, một cái tia sáng của thượng đế. Và cái này gọi là đại trí. Thì cái này là cái sự sáng, cái tạo ra cái sự thông minh, sự trí tuệ của con người. Thấy không? Và đầu tiên là nó phát ra là cái sự sáng, cái ánh sáng, cái lửa khiến cho cái hạ trí nó khôn ngoan, nó thông minh. Và đây là cái giai đoạn mà tiến hóa của loài người bây giờ. Và nó tiến hóa của cõi hạ trí thì nó tiến hóa ở trong ba cõi thấp. Của ba quả sóc đó. Như vậy thì ngọn lửa thứ nhất là do Atma Mudi ánh sáng, thứ nhì là do Mana, mình có thể gọi là Maha. Không hiểu sao sách này họ nói chuyện là nếu mà đọc không thì nó cũng dễ lẫn lộn, mình không có, họ không có nói rõ, họ chỉ nói đại khái như vậy thôi. Thì nên thì tất nhiên là những người đọc mà không nắm được cái phần mà căn bản của giáo lý bí truyền huyền môn ở bên bà Blavatsky hay của chân truyền của bên huyền môn đó thì là rất là dễ bị lẫn lộn, bị nhức đầu, chả hiểu cái lửa ma sát là cái gì, lửa thái dương là cái gì cả. Đó, như vậy thì là lửa thứ ba là lửa điện, lửa của Thượng Đế. Dấu hiệu phân biệt của Thượng Đế hay là tín lửa này làm cho Ngài khác với các Thượng Đế khác. Thì cái này là cái gì? Nó là cái điện đặc biệt, cái lửa đặc biệt. Đây là cái đại trí của mỗi một vị Thái Dương Thượng Đế, nó khác nhau. Vì Thái Dương Thượng Đế mà tạo ra cái Thái Dương hệ của mình đó thì nó cũng hơi khác là với cái khác Thái Dương hệ khác, bởi vì mỗi một cái Thái Dương hệ nó có một cái sự tiến hóa mục đích, một cái bản đồ tiến hóa của mỗi Thái Dương hệ nó cũng có khác nhau, đúng không? Ví dụ như là mình đó thì mình cái sự tiến hóa của con người của mình đó, đặc biệt của cái Thái Dương hệ này á, sự tiến hóa của mình dựa trên con số 7 thất nguyên. Rồi số 7 này là do bốn đặc tính của hạ trí kết hợp với ba đặc tính của thượng trí, hay nói đúng hơn đó, lower manas là con người phàm ngã, bốn đặc tính của phàm ngã kết hợp với ba đặc tính của chân ngã thì nó thành ra là con người thất nguyên. Đó. Thì cái thái dương hệ của mình dựa trên cái thất nguyên này để mà tiến hóa, con người tiến hóa trên thất nguyên. Có những thái dương hệ khác họ không dựa trên thất nguyên, họ có thể dựa trên đa nguyên hơn là thất nguyên, hoặc thập nguyên hay là thập nhị nguyên. Họ có thái dương hệ họ dựa trên cái gọi là nhị nguyên thôi, hay có những cái lãnh vực khác họ dựa trên cái sự nhất nguyên. Như tôi nói sơ về cái sự tiến hóa một chút xíu, đối với con người của mình á, cái sự tiến hóa của mình là thất nguyên. Nhưng mà đối với chân ngã đó, khi mà chân ngã đồng thời đó mà ở trong cái tiến hóa ở trong cái cơ thể của nhân loại con người đó, thì cái cơ thể sự tiến hóa con người là thất nguyên. Nhưng mà chân ngã đó thì tiến hóa trên cái phương diện gọi là tam nguyên, tam nguyên nhưng mà cũng giống như là nhất nguyên. Còn chân thần á thì là tiến hóa trên phương diện nhất nguyên. Thì như vậy chúng ta thấy là chân ngã cùng một lúc đầu thai làm con người để tiến hóa ở những cõi thấp, thì chân ngã cũng có cái sự tiến hóa riêng của nó để mà tiến đến cái giai đoạn của chân thần. Chân thần có cái giai đoạn, có cái sự tiến hóa riêng của nó để nó tiến trở thành Thượng Đế. Thì vì cái lý do đó mà chúng ta thấy có rất nhiều cái thái dương hệ khác nhau, và có rất nhiều cái dãy, tỷ tỷ dãy ngân hà khác nhau. Là vì cái lý do là bởi vì cái vũ trụ này nó có cái sự đa nguyên tiến hóa, và mỗi một cái hệ tiến hóa nó có một cái căn bản riêng của nó. Và chúng ta là những con người đầu thai tại cái đất nước Việt Nam, ở trên cái trái đất, là vì chính chân thần của chúng ta đã chọn cái thái dương hệ này để mà đầu thai, để mà tiến hóa. Thật ra cái hệ thống hai thái dương hệ của mình đó, nó rất là đặc biệt. Và cái sự đầu thai ở trái đất trong cái giai đoạn này đó, nó là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Mà nếu mà chúng ta vượt được qua những cái sự thử thách và khó khăn để mà tiến lên cái giai đoạn mà điểm đạo hay là tứ thánh hay chân sư gì đó, thì đó là một cái cơ hội rất là hiếm quý mà những người đầu thai ở các thái dương hệ khác chưa chắc đã có được cái hoàn cảnh tốt đẹp như vậy để đầu thai. Tôi nói sơ sơ như vậy đó thì không biết là có các anh chị có hiểu thêm chút xíu nào không, hay là còn có gì mà mình muốn bàn thêm không? Em ru vậy?
Hello.
Dạ. Yeah. Chị có nghe không? Nãy giờ chị có nghe không?
Nghe.
Dạ. Đó thì nói ba loại lửa rồi đó. Bây giờ nếu mà đi vào chi tiết nữa đó, thì bắt đầu từ cái bên tay trái trang 39 đó, thì họ sẽ nói thêm về cái ba loại lửa này và chi tiết như thế nào. Chẳng hạn như ba loại lửa này có thể được diễn tả bằng thuật ngữ chi về các cung, chỉ về các cung. Đó. Đó, thì nếu mà đọc tiếp cái đoạn đó đó thì mình xem thử coi mình có thể hiểu thêm được không, hay là mình cũng vẫn còn mù mờ.
Rồi bây giờ đi qua tới trang sau. Bây giờ anh mở được mấy cái trang nữa rồi chứ?
Tôi đọc nguyên cuốn sách ở đây chị, thành ra không sao hết đó. Tôi có nguyên cuốn sách trước mặt tôi, chứ vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh.
Ở đây họ nói họ có chú thích cái gì bản Nga nói tiếp cái nhận thức về Vishnu, là toàn thể những cái này là Ma Vishnu, là chúa tể của mọi hệ thống thế giới, là Vishwara.
Chị đang đọc ở trang 39 tiếng Việt đó hả?
Trang 52 bên trên.
Trang 52 đúng rồi, trang 52 trên, rồi. Giờ nói ok, rồi. Thì thứ nhất chúng ta có các lửa làm sinh động thái dương hệ. Đó là lửa của cung nguyên thủy, cung của vật chất linh động sáng suốt. Các lửa tạo thành năng lực đặc của Brahma, ngôi ba thượng đế. Cái đó là lửa cung thiên liên, cung bác ái minh triết. Và của Vishnu. Sau cùng lửa của cõi vũ trụ, vốn là bản ngã nối tiếng nhật thức của Vishnu. Lửa cung ý chí vũ trụ. Thì nói tóm lại đó là các lửa này hay là cái sự cái ánh sáng, sự sinh hoạt hay là những chức năng của thái dương hệ thì gồm có ba ngôi. Tất nhiên mình nói là ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3 hay là Brahma, Vishnu, Shiva.
Xong ở đây cái đoạn dưới họ lại còn nói về những vị bàn cổ, rồi những yoga, những bao nhiêu. Cái này kỳ trước tụi tôi cũng có học qua, là một năm thế nhân là bao nhiêu, rồi Krita Yoga, có mà cũng cái tính 360 ngày. Thấy hơi tếu tếu thì vì 365 ngày là cái năm của trái đất, mà trái đất là nó quay chung quanh mặt trời một vòng là 365 ngày. Bây giờ thế như cái con số này, Krita Yoga, năm thế nhân thì bằng 365 ngày. 365 ngày của chúng sinh tạo thành một năm. Xong rồi là sao nữa nhỉ? Xong rồi Krita Yoga thì kể ra nó cả mấy ngàn tỷ đó. Một Kampa nghĩa là một ngày của Brahma tương đương với 4.320 triệu, tức là 4.320 triệu năm. Biểu hiệu của sự rung động căn bản của thái dương hệ là lửa nội tại vĩ đại của nó. Cung bác ái là biểu hiện cho sự rung động cao nhất mà thái dương thượng đế chúng ta có thể có được trong thái dương hệ này.
Đây cung bác ái thông tuệ này tức là về Bodhi Atma đó chị.
Vâng. Cái đoạn dưới mà chú thích đây, họ nói là 360 ngày và đêm của Brahma tạo thành một năm của Brahma. Mà tính 360 ngày giống như là có vẻ như là loài người quá nhỉ?
Thật ra những con số này đó, nếu mà mình chấp vào những con số này thì có thể mỗi một cái kinh điển, một cái tôn giáo, cái sách thì có thể nói xê xích một chút, là tại vì nó dựa trên cái khái niệm về thời gian. Đây là cái sự tiến hóa của phàm ngã, thành ra nó còn bị chi phối, giới hạn bởi thời gian. Còn nếu mà mình tiến tới cái tâm thức của phàm ngã đó, à, của chân ngã, chân tầng đó, thì cái thời gian nó biến mất, nó không còn chi phối mình nữa. Thành ra đây là một cái reference thôi, nhá. Thì mình sẽ biết là nó có một thời gian rất lâu như vậy. Nếu mà mình đứng trên cái phương diện mà về thời gian đó, chi phối thời gian đó, thì cái thời gian nó rất là lâu để mà tiến hóa. Nhưng mà nếu mà mình đưa cái tâm thức hòa hợp được với chân ngã để mà tiến hóa đó, thì cái thời gian nó sẽ không có chi phối mình nhiều như vậy nữa đâu. Thì như vậy thì đây là một cái sự reference, một cái sự tương đối thôi. Tôi không có thể nào mà mình nói là nó nhất định phải như thế này hay nhất định như thế kia, bởi vì cái thời gian mình tính khi mình ở trái đất á, nó khác hơn cái thời gian khi mà mình sống ở có thể là ở mặt hay là ở mặt trăng. Mình tính cái thời gian, cái rotation nó quay nó khác, phải không? Thành ra tất cả những cái con số đó thì nó đều có cái tính cách tương đối hết. À, mình chỉ đại khái là mình chỉ biết là nó một cái một năm của mình đó, nếu mà tính theo một năm là một đơn vị đó, thì cái chu kỳ mà Vita Yuga hay Theta Yuga hay Dwapara hay Kali Yuga đó thì nó có bao nhiêu cái lần của một năm như vậy, đại khái như vậy thôi. Chứ còn đừng có chấp quá vào cái con số như vậy, nó phải nhất định là 4 tỷ, 400 tỷ, 500 tỷ, 1.000 tỷ cái gì. Nhớ ba cái đó nó mệt ốc lắm, phải không?
Rồi xài cái 360 ngày và đêm rồi trở thành một năm nữa, thành ra
mình đừng có để những con số nó làm thì mình
cũng thành ra nó giống như loài người áp dụng cho thượng đế,
nó dễ mình đi lạc ở chỗ trí, bởi vì cái sự tiến hóa của mình là cái sự tiến hóa đi xuất thế, mình phải đi trở về cái tam nguyên, cái nhị nguyên, một cái đơn nguyên, chứ mình còn phải ở cái đa nguyên. Cái đa nguyên này là nó số tùm lum hết trơn, đại khái là vậy.
Bây giờ để tôi nói thêm để cho các bạn trẻ họ để ý chứ không thôi họ mù. Cái người mù mà dẫn người mù thì đi chết hết.
Mời anh. Nếu mà mất ánh sáng thì
cảm ơn. Tại sao mà có một năm mình 380 ngày?
Rồi, dạ, mời anh đăng đàn.
Suy nghĩ nha. Cái này có cái mà tính toán theo của cái kinh sách Bể Đà. Tức là người ta gọi là dấu bí truyền của Ấn giáo đó, nghe không? Người ta mới tính ra cái con số mà ba.
Kinh Phê Đà.
Tức là dấu bí truyền của Ấn giáo đó, nghe không? Người mới gọi là cái kia mà tính toán theo mà Kinh Phê Đà đó, thì người ta mới nói là một năm 360 ngày. À, thì cái này á, cái kinh này á, nó mới tính ra là mà trong cái kinh này á, người ta nói là cái chu kỳ á, của sinh hóa của càn khôn vũ trụ mà theo Đức Thượng Đế sáng tạo Brahma đó, thì nó có bốn cái chu kỳ. Cái chu kỳ thứ nhất á, gọi là Petra gì, Satya Yuga, Hoàng Kim thời đại, để đính toán lại cái Hoàng Kim thời đại đó, thì nó là người ta tính theo cái Hoàng Kim thời đại nó là một tỷ mấy, cái thời cái chu kỳ của nó kéo dài tới 1.2 tỷ năm. Nhưng mà cái năm của cái kinh Phệ Đà nó khác với cái năm của thế gian của đất này. Cái năm của thường thông thường của mình, người ta tính là một cái năm đó nó là bằng một cái chu ra đó là 1.000, lô bố là 1.000, một con số 1.000 năm á, cái con số này 1.000 đó, 1.000 chứ bằng một cái dung ra, 1.000 cái dung ra thì nó bằng bằng một cái canh bàn, cái canh ba. Nó là theo, đây là ra tất cả cái này nó theo là sự tính toán của cái tính toán của bà là một giáo ha, cái con cái này là đã tôi tin là lại để bởi vậy thành ra học với giáo lý Lý Truyền á, các bạn trẻ mà học giáo lý Lý Truyền phải hiểu rõ những cái từ chuyên khoa của quyền lý học. À, để rồi mình đừng có lẩn cẩm tại sao cái năm bên này 360 rồi năm chỗ khoa học rồi lại có 365. Mà nhớ là điều đó là cái lối tính toán ở bên Bà La Môn khác nó khác chứ không phải mà theo mà khoa học thông thường đó, đó. Thì cái bên Bà La Môn á bây giờ để tôi nhắc lại cho bạn trẻ muốn học kỹ người quyền lý học thì phải coi lại những cái từ chuyên khoa của quyền lý học. Đó thì chữ UA là cái gì? Chữ UA đó dở lại cái con mà nó sai của bà là giải thích rõ lắm để mình đừng có lầm lẫn. Mình lầm lẫn là người mù mà dẫn người mù là chết hết. Tôi nói một câu vậy đó, anh em học giáo lý cái tiền học mà quyền lý học là phải nhớ đó này. Học bà Bê Lê cũng vậy nữa. Bà mà lấy chính bà mà lấy giáo lý Lý Truyền của Ấn giáo như thần học mà đưa ra.
Nga đi rồi. Ở trong cái sách này mình đang đọc là có tới 4 đoạn yoga.
Mà thì đây này đã tôi mới giải thích thì coi lại cái từ yoga đây nè. Yoga đó, một yoga là bậc một phần ngàn của một canh ba. Thấy chưa? Đó nhớ cái đường này.
Tại vì 4 loại yoga cái còn yoga nó khác nhau.
Đây nè, đây nè, đây đó đó, rồi cái giải thích nha, thì đây nè, cái thứ nhất á, cái yoga nó, một yoga nó bằng một phần ngàn canh ba, rồi thì một yoga, cái trong cái chu kỳ mà sáng tạo của Đức Rama, nó có bốn cái giai đoạn yoga, cái giai đoạn thứ nhất nó gọi là Rista Yoga hay là Sacha Yoga, hiểu chưa, đó. Thì cái Rista Kya trong cái giai đoạn mà Rista Kya Yoga hay là Sakya Yoga này nó có cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn Sandhya Yoga. À, thì cái Rista Yoga đó, cái Rista Yoga nó là 4.000 bằng 4.000 con số này là 4.000 năm. Thì trong cái giai đoạn mà Rista Kya nó có Sandhya Yoga này nó 400 năm nữa, rồi Sandhya Yoga 400 nữa, thì cái giai đoạn đầu tiên á của Sakya Yoga nó là 4.800. Một số 4.800
còn lại. Nó không có giống nhau với cái cách
này. Đây rồi đó 4.800 này. Thì muốn tính ra cái con số mà thực sự bên Bà La Môn giáo người ta diễn đạt á, thì 4.800 này phải nhân ra con số năm của nó là 360 ngày, thì lúc bây giờ nó mới ra cái con số 1.720 triệu năm của thế gian. Dạ đó, đó tôi giải thích sơ sơ để cho các bạn trẻ họ hiểu, đừng phải khổ kỹ rồi đi chứ đừng làm người mù mà dẫn đường.
Anh nói là không có giống nhau với cái sách mình đang học. Tại vì sách mình đang học anh nói hồi nãy anh nói về Kanta đó. Một Kanta là nó có, ở trong này viết là một Kanta nó có 1.000 Maha Yoga chứ không phải là 1.000 Yoga. Mà một Maha Yoga nó có tới 4 loại Yoga, trong đó nó có Kitta, Tesra, Treta, rồi Dwapara, rồi Kali. 4 loại Yoga nó nằm trong một cái Maha Yoga. Rồi 1.000 cái Maha Yoga nó mới thành 1.3. 4 cái yoga đó là đều thời gian đều khác nhau hết. Ở trong này Kriya Yoga là có 1.728.000 năm. Rồi cái Treta Yoga là có 1.296.000 năm. Rồi cái thứ ba là 864.000 năm. Cái thứ tư là 432.000 năm. Thì nó tương ứng với con số 4321. Tức là cái đầu tiên nó bằng 4 lần cái cuối cùng. Mà cái thứ hai thì nó bằng 3 lần cái cuối cùng. Cái thứ ba nó bằng 2 lần cái cuối cùng. Rồi tổng số 4 cái nói trên thì mới hợp thành cái Maha Yoga. Rồi 1.000 cái Maha Yoga nó mới thành ra một cái Kanta.
trở lại một ngày một đêm của Brahma nhân lên 360 ngày. Tức là một ngày cộng thêm với một đêm bằng nhau với ngày, thì nhân với 360 thì mà nó mới thành một năm của Brahma. Tôi thấy nó buồn cười ở cái điểm là cũng lấy 360 ngày. Giống như là của loài người mang ra áp dụng cho Brahma. Rồi lại cũng 100 năm như thế tạo thành một đời của Brahma. Một đời của Brahma cũng thành ra 100 năm giống như con người ta sống 100 tuổi. Thành ra là Mahakalpa là một đời của Brahma. Mà những con số này họ nói là không phải là tưởng tượng mà là thiết lập trên các dữ kiện thiên văn học đã được ông David chứng minh trong Asiatic Research. Và điều này thì thôi được sự phối hợp cho các sưu tầm về lý chất học và tính toán của tiến sĩ Hunt, trước kia là chủ tịch hội nhân chủng học. Các bạn nó nói thêm về các loại lửa này, nó bớt cái linh này nha. Đó, cái đó nói thêm về các loại lửa, ba loại lửa. Thì cái sự biểu lộ thứ nhất là chuyển động quay, thứ nhì là chuyển động xoắn ốc, và lũy tiến thứ ba mới là chuyển động lũy tiến. Thì mình thấy cái thái dương hệ nó cũng quay và nó cũng đi xoắn ốc trong không gian và nó cũng tiến về một cái chiều nào đó trong không gian.
Hết về chưa?
Hết rồi.
Đó là bị gió mở quạt ra, mở quạt máy ra cái bị gió. Lẽ là nở máy lạnh này coi nó kỳ.
Bây giờ trong cái bảng 1 này mình thấy đó, cái dưới cùng là ý chí, cái giữa là bác ái, cái đầu tiên đó là nguyên thủy. Mà bây giờ so sánh với cái bảng bên dưới đó, cái bên dưới đó thì cái nguyên thủy để là phân âm trực tiếp của tứ linh diệu cha con mẹ, và biểu lộ hợp nhất của cả ba. Cái nguyên thủy là cái số 1 á, thì này trong đó lại có cả cha mẹ con với lại cả ba nữa, đại vũ trụ và nguyên thủy. Tôi đọc cái này tôi thấy nó hơi khó hiểu.
Đoạn nào chị?
Trang 56 ở bên trên đây.
Năm sáu nói về bảng 1 á hả? Lửa rồi cung.
Đấy.
Trạng thái biểu lộ định luật tính chất.
Rồi tôi thấy cái bảng bên dưới. Bảng bên dưới chú thích đó. Thì cái nguyên thủy là cung và là phân năng trực tiếp của tứ linh diệu. Tức là riêng cái thứ nhất nó lại chia làm 4. Cái thứ nhất là cái nội tại nguyên thủy đó. Và lửa do ma sát Kundalini nó chuyển động quay đó. Thì nó ở bên dưới họ lại chia làm 4. Lửa nội tại thì nó lại ở dưới nhiều hình thức. Lửa nội tại là cái thứ nhất đó. Thì nó lại có nhiều hình thức.
Sao nó cứ ồ cái gì nhỉ?
À, đâu có ồ gì đâu anh, lấy cái quạt của tôi nó quạt vào. Không?
Hết rồi.
Hết rồi.
Lấy cái
quạt bên. Bây giờ thứ nhất là dưới hình thức tiềm nhiệt, là tiềm nhiệt ở trong nền tảng chuyển động quay, vân vân. Thứ hai là hoạt nhiệt. Thứ nhất là nó la tăng hít, latent heat, và thứ nhì là active heat. Nó hơi bị ra kìa nó. Nó kết quả, đưa đến kết quả là sự hoạt động và tiến về phía trước của tiến hóa vật chất. Sự yếu tố, sự phối hợp của ba yếu tố hoạt nhiệt, tiềm nhiệt và chất lượng nguyên thủy được biết đến dạng thức biển lửa, trong đó tiên thiên khí là biến phân thứ nhất của vật chất tiền căn nguyên. tức là hình như tôi đọc Mula Prakriti rồi nó biến phân nó mới thành ra Akasa đó.
Đúng rồi, nó biến phân thành Akasa và Ether.
À. Akasa tự biểu hiện ra dưới hình thức phô hát. Và phô hát trên các cõi khác nhau được biết như là hậu thiên khí, tức là Ether. Ether rồi không khí, rồi lửa nước điện vĩ thái sinh khí. Tướng nguyên biểu lộ, tướng nguyên biểu lộ hay bảy đạo, bảy đấng kiến tạo xuất phát từ mẹ. Bảy đấng kiến tạo là trí tinh quân, các con sinh ra từ trí của Brahma ngôi ba, các ngài biểu lộ để phát triển ngôi hai. Phương pháp của các ngài là biểu lộ ra ngoại cảnh, năng lượng được khơi hoạt lại phóng vào không gian. Chúng là tổng hợp còn ẩn dấu, chúng là toàn thể mọi biểu lộ, chúng là tiền vũ trụ, trích từ giáo lý truyền.
Tôi có thử đi tìm những cái trang mà ở đây nói là giáo lý truyền, trang này trang nọ đó.
Ừ.
Thì nó cứ lộn xộn hết trơn à, tại vì
khác.
Có thể là các bản in khác, cái loại 3 quyển, loại 5 quyển, rồi đúc in dễ mình khác thì nó lung tung rồi nó tìm không ra.
Ừ.
Thành ra mình phải hiểu cái vấn đề thì nó dễ hơn.
À,
theo tôi thấy đó, sách vở của bà Bailey á, thì đưa rất nhiều cái kiến thức vô trong đó. Mà cái kiến thức đó nếu mà mình không nắm vững căn bản, nó làm cho mình bị quay mòng mòng mà mình không biết cái đường nào mà ra đó, vô trong cái maze. Không biết chị có thấy vậy không?
À, tôi nhất là hồi đầu đọc mấy cái câu kinh chứ là tôi chẳng hiểu gì cả. Cái hai đoạn này chơi đỡ một tí xíu nhưng mà nó cũng hay còn lộn xộn lắm.
À, thì nó là như vậy đó, lộn thôi lắm. Mà nếu không, tại vì cái này lúc nào cũng nói là dựa trên giáo lý bí truyền, dựa giáo lý bí truyền, mà tôi thấy thật ra đó, nói nó không có cùng trên một căn bản của giáo lý bí truyền đâu. Có thể vì lý do đó mà có một số người họ chống đối.
Mà không biết là mình coi lấy cái này mình có thể chấp nhận được.
Nếu mà mình nắm vững được cái căn bản chính tông huyền môn thì mình hiểu được. Còn chấp nhận hay không thì tùy mỗi người. Nhưng mà mấy ông đạo sư thì ông không chấp nhận. Tại vì ông nói cái sách này không phải của Đức, không phải Đức Đề Ca. Một ông nào điểm đạo lần thứ nhất, lần thứ nhì đọc cho bà Đề Kiết ra thôi. Thì cái đó là mà tùy mỗi người. Và tôi nói là cái căn bản nhất là vẫn là học cái giáo lý bí truyền là chân chánh nhất. Đó, giáo lý của Bồ Tát khi là bảo đảm an toàn. Nhưng mà mình học thêm của Bà Bê Lê thì cũng tốt thôi, không sao. Nhưng mà mình phải hiểu. Mình hiểu căn bản, chứ nếu không mình đi lạc đâu. Mình đi lạc nữa. Nếu tôi không giải thích thêm thì chắc nó rối mù ở trong.
Akasa tinh tố quang có thể được định nghĩa là linh hồn vũ trụ, cái khuôn của vũ trụ, bí nhiệm thần linh. Mấy cái này thì nói tùm lum quá, cái này tôi cho mình biết.
Cái trang 43 bên tay trái đó, họ nói là trên cõi cao nhất, sự phối hợp của ba yếu tố hoạt nhiệt, tiềm nhiệt và chất liệu nguyên thủy. Mà chúng làm cho lân động được biết dạng thế, biến lửa, trong đó tiên thiên khí là biến thân thứ nhất của vật chất tiền căn nguyên. Cái tiền căn nguyên họ chỉ nói là pre-genetic matter.
Cái đó là Mula Prakriti đó.
Thật ra nó là Mula Prakriti. Đúng vậy. Rồi, bây giờ còn gì nữa, mình muốn bàn gì nữa.
Đây là tạm lương ở đây, đây cũng 10 giờ rồi.
Rồi, ok.
Kỳ sau rồi nghiên cứu thêm mà đọc tiếp.
Dạ.
Chắc kỳ sau trước khi tôi đi họp, tôi gửi một mớ những cái tài liệu để mình ấy. Tiếp theo những cái bài vừa rồi bữa nay đó.
Dạ.
Để mọi người có thể đồng thống nhất. Anh chịu khó vào đúng giờ nhé.
Để hỏi anh hai hay là mấy người khác xem có ai muốn muốn làm phụ chị kỳ tới không? anh Hai hay là Phúc có muốn làm không?
Tôi nghĩ là anh Văn vào mở room là tốt nhất. Tại vì anh ở bên Mỹ này mở room nó dễ hơn ở Việt Nam. Cái đường dây của anh Hai nhiều khi nó bớ được bớ cái lắm. Nó rớt ra
yeah.
Nó rớt.
Cái đường cáp quang ở bên Việt Nam nghe nói lâu lâu bị cá mập nó cắn rồi.
Nó trục chặt thôi, anh Văn chỉ có vô đúng giờ đi.
Ok rồi,
rồi.
Tạm gặp.
À, bye bye.
Rồi.
Chào các anh các chị.
À, chào anh.